Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2011. Hôm nay là ngày rất là quan trọng của những tín hữu Kitô. Dường như chỉ có người Việt đa phần thì mới tham dự những cái ngày giảng pháp như thế này. Chứ còn người Mỹ ngày 24 và 25 chừng như họ rất ít ra đường và rất ít đi đâu. Họ họp mặt gia đình và nhiều lắm là đi nhà thờ thôi chứ không đi đâu cả. Và kỳ thực là nếu chúng ta đọc vô Thánh Kinh và có con mắt tuệ giác của những người tu học thì các vị thấy có nhiều câu chuyện nó mang cái dòng chảy tuệ giác và cũng có thể cống hiến được cho chúng ta về cái cách nhìn là một, về cái sự suy nghĩ của chúng ta đối với con đường tâm linh là hai. Ví dụ ai cũng biết rằng Chúa Hài Đồng sinh ra từ Đức Mẹ Maria, và bà là vợ của Joseph, một người thợ mộc bình thường chứ không hề là một người đàn bà không có chồng. Trước Đức Kitô thì bà đã từng sinh ra một vài người con, và Chúa Kitô là một trong những người con của gia đình thợ mộc kia. Điều thứ nhất là trong dòng lịch sử, không phải là người ta tập trung lịch sử nó nguyên vẹn như lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà cái cuốn Thánh Kinh đó, thưa các vị, được Hoàng đế Công Tăng Tin tập trung và viết thành theo cái ý đồ, nó có cái màu sắc chính trị của ông. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, thưa các vị, nếu mình nhìn cho sâu thì câu chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh sinh ra Chúa Hài Đồng nó mang cái sắc thái rất là triết lý của truyền thống Tây Phương. Và nơi truyền thống Đông Phương thì chúng ta cũng có nhiều câu chuyện nó mang cái sắc thái tự giác thực sự bên trong để hướng dẫn đời sống chúng ta. Nếu khéo thì từ những câu chuyện này, thưa các vị, người ta sẽ tìm ra cái con đường về. Đường về tâm linh đó là cái điều gì tất nhiên nó có mặt trong đời sống con người trong quá khứ cho tới hôm nay. Ta lao sao giữa trần đời trong cái cuộc thế phù du này, và nếu trình độ tâm thức ta nó đẩy đến một cái mức độ giác ngộ nào đó thì mình đều mơ ước cái đường về, tức là trở về cái nguồn chân bất sinh bất diệt của chính mình. Và cái điều này nó được truyền thống Đông Phương và Tây Phương có những cái điểm chỉ dẫn, và người ta giấu nó dưới những lớp lá củ mục, tức là giấu nó trong những câu chuyện thần kỳ, có khi đó là những câu chuyện cổ tích. Và nếu có vị đọc những cái chuyện cổ Đông Phương thì nó cũng có nhiều sắc thái. Mình sẽ kể một vài câu chuyện từ Đông Phương sang Tây Phương, và chúng ta đi vô cái điều chúng ta muốn khai thác nơi đây, đó là mình hãy chạm tay vào sự sống đích thực thôi. Ví dụ những chuyện cổ Nhật Bản, và người ta kể rằng hai vợ chồng vị thần sáng tạo kia có một cô con gái Úc, cô lên cái tuổi 13, 14 gì đó, và một hôm tình cờ cô bé này mới móc đất nặng thành một hình người. Và khi thấy một hình người xinh đẹp dễ coi rồi, cô mới đưa miệng cô thổi một hơi vào hình người kia. Mà bố mẹ cô thì quên cho cô biết rằng là con có những vị thần linh. Vào cái tuổi đó mà thổi, tức là hà hơi sự sống vào, thì cái con người kia sẽ sống lại. Thế rồi bất thần khi cô hà hơi vào mặt của cái hình người bằng đất kia thì cái hình người bằng đất bừng sống lại, mở mắt ra chớp chớp nhìn cô. Cái cô hoảng hồn quá, cô coi giò cô chạy. Cô vô cô mách với bố mẹ, cô nói: bố mẹ ơi, con vừa nặng ra được một hình người, thế rồi con thổi vào mặt nó, cái tự nhiên nó sống lại. Cái mẹ hỏi chứ, nó có nhìn thấy con không? Cô bé chớp mắt nói: nó có nhìn thấy một chút xíu thôi, rồi con chạy liền cho nên nó chưa kịp nhìn thấy nhiều. Và mẹ về mách với bố, nói: ôi con gái tôi, cái trò chơi của con làm cho bố mẹ rất là cực đây. Thôi thì không đặng đừng, bố mẹ phải tạo thành một cái cảnh giới trần gian để cho con người kia nó sinh sống. Thế rồi, thưa các vị, người ta bảo với nhau rằng sở dĩ trần gian này có mặt là do vì cái trò chơi của những thiên thần tạo thành những hình người. Cho nên bố mẹ họ phải cực nhọc dựng nên trần thế này để cho chúng ta hoạt động. Đó là câu chuyện từ Đông Phương. Cái điều triết lý nằm ở đây, cái điều gì thưa các vị? Nó có một cái chút gửi gắm cho chúng ta biết là vừa có mặt dưới trần đời, chúng ta đã thoáng thấy. Thoáng thấy cái chi? Thoáng thấy cái diện mục thực của chúng ta, tức là thoáng thấy vị thần sáng tạo ra chúng ta. Đó là nói theo ngôn ngữ của những câu chuyện cổ. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ của người có tự giác đạo Phật thì chúng ta thoáng thấy cái thể bất sinh bất diệt nó nằm trong năm uẩn của chúng ta. Và kỳ thực là ai cũng có một lần thoáng thấy cả. Là từ câu chuyện đó mình đang mang qua chuyện cổ của Tây Phương. Các vị biết là Tây Phương nó cũng có những câu chuyện cổ rất hay. Mình vừa nói cái câu mở đầu đó là những cái dòng tự giác được giấu ở dưới cái lớp lá ủ mục của bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cái lớp tro bụi của thời gian. Ví dụ như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng đó, các vị biết rằng cái nàng công chúa xinh đẹp kia bị người vợ kế của nhà vua, tức là một mụ phù thủy vô cùng ganh tị, cho nên bà dùng chiếc đũa phù phép của bà và chỉ một cái, mi sẽ chết. Và bao giờ có một hoàng tử nào thật lòng thương yêu mi mà chạm vào mi, anh ta hôn vào mặt mi thì mi mới có khả năng sống lại. Thế rồi nhà vua thương con quá cho nên không có chôn dưới đất mà lại liệm nàng trong cái cổ quan tài rất là xinh đẹp và đưa vào rừng để trong đó. Mất 100 năm sau, tình cờ một hoàng tử của một xứ xa lạ nào đó lạc lõng trong cái cuộc đi săn, và khi anh thoát giác giữa rừng núi bao la có một cổ quan tài vô cùng xinh đẹp, lá mục phủ đầy. Anh phủi lá ra và anh cậy cái hòm ra thì thấy người con gái nằm bên trong xinh đẹp vô cùng. Và dù rằng thi thể nàng đã lạnh, thế nhưng mà cái nhan sắc xinh đẹp kiều diễm kia nó như có một sức hút vô cùng mạnh mẽ, anh chàng không thể dừng được. Anh chàng chạm mũi mình vào mặt của cô nàng sống lại. Câu chuyện rất hay, nói cho chúng ta biết cái gì? Thưa các vị, đôi khi đời sống mình có hình hài nguyên vẹn như thế này, nhưng mà các vị đã để cho nó qua tới 100 năm ngủ yên trong rừng á. Các vị chưa từng chạm cái sự sống của các vị thực sự vào chính tự thân của các vị. Và khi mình chạm được bằng một sự sống thực của mình vào thì các vị mới thấy cái sự sống mình nó bật dậy. Bằng không thì có những đời sống ở nhân thế này qua 100 năm như mộng du thôi, đi thẫn thờ trên cuộc đời, sống như bao nhiêu đời sống vật vờ, hay là người ta dùng một cái từ có cái tính mạ lị hơn nữa là sống như loài thú hoang trong rừng thôi, rồi ăn rồi uống rồi giải quyết cái chuyện đời sống nam nữ bình thường rồi chấm dứt, không hơn được. Rồi cao hơn một tầng, thưa các vị, là một con người có những cái tình cảm vui buồn, chúng ta cũng bị nổi chìm trong bao nhiêu cái buồn giận ghét thương của trần thế, rồi cũng trả lời này về chắc các bụi. Như cô công chúa kia 100 năm ngủ lãng quên, không biết rằng mình có cái sự sống rất là thực. Phải đợi đến một cái chàng hoàng tử nào đó khởi lòng thiết tha yêu mến và không có nhòm gớm hình hài tứ đại này, quay về yêu mến ngay tự thân của mình trước, chạm vào sự sống đích thực trong tự thân, chừng đó thì cô công chúa trong rừng kia mới sống lại. Và cái câu chuyện này nó không phải là câu chuyện bên ngoài, thưa các vị, là câu chuyện trong chính tự thân đời sống của chúng ta. Và nó cũng cho chúng ta một vài cái phương cách hành trì trên các con đường tu tập của chúng ta. Mình gợi ý một vài điều thì các vị nhìn ra điều này. Ví dụ như phương pháp tu của chúng ta, đó là một phương pháp thiền quán, phương pháp nội tỉnh, phương pháp chạm tay vào đời sống đích thực của các vị để làm bật khởi cái gương mặt thực, tức là bật khởi cái diện mục thực của các vị lên. Nhưng mà các vị không thể sử dụng một cái phương pháp gì nó vô cùng thô bạo, quay lại hình hài của các vị để tìm ra mặt mũi thực của các vị được. Các vị phải có một cái phong cách như một hoàng tử đó. Rất là quý phái, phải không? Rất là sang trọng, cũng rất là nồng nàn khi yêu thương cái xác chết kia. Chứ nếu mình thương ít thì không thể chạm vô được. Và đủ cái nhiệt tình là một, trái tim yêu thương của mình nó tràn lên là hai. Và trong cái cung cách hành xử của mình, thưa các vị, nó vô cùng trân trọng. Chứ còn không thể các vị bạo hành với chính đời sống các vị được. Giản dị một điều là nếu cái phương pháp tu của chúng ta mà ta càng bạo hành với mình bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng phản tác dụng bấy nhiêu. Tôi ví dụ thế này nó dễ hiểu thôi. Ví dụ tâm thức của các vị nó là một dòng chảy sinh diệt, luôn ra đi, luôn vọng thức, luôn nghĩ suy, luôn hướng về quá khứ, luôn hướng tới tương lai, nó chưa bao giờ biết dừng lại ngay hiện tại. Thế nhưng mà nếu mình nghe những cái điều đó trong kinh văn hoặc là các thầy truyền đạt mà mình vội vàng trấn ngự nó, đàn áp nó hay là bạo hành với nó, thì các vị sẽ thấy là cái mức độ vẫy vùng, mức độ chống phá và cái mức độ phản kháng của nó đối với các vị vô cùng lớn lao. Rồi các vị sẽ thấy là đau đầu, tức ngực, mất bình thường vô cùng, càng tu càng nổi quạo. Người ta không tu á thì tâm của người ta nó thênh thang, mát dịu, do vì họ cứ để tâm họ bồng bềnh, họ thả trôi cuộc đời trong đời sống, họ sống như chiếc lá bồng bềnh. Và hết tuổi thọ thì họ buông tay, họ rớt xuống. Còn chúng ta thì chúng ta khi biết được một chút tu, chúng ta vội vàng và sử dụng một cách vô cùng bạo hành với phương pháp tu của chúng ta. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta làm cho cái tác dụng nó rất là nghịch đối với tâm thức bình thường. Thế cho nên những câu chuyện cổ, cái chàng hoàng tử kia quỳ xuống bên cái xác chết kia vô cùng trân trọng, bằng tất cả cái tấm lòng yêu thương nồng nàn của trái tim, nhưng mà rất vương giả, phải không? Mình thử hình dung cái anh hoàng tử kia thì anh hành xử nó rất khác với cái cách hành xử của chúng ta. Anh biểu hiện cái tình cảm yêu thương của anh nó có cái phong cách của vương giả hơn chúng ta chứ. Thế thì ngay cái chuyện này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái chỉ hướng về con đường tu khá là dễ hiểu. Đó là mình liên hệ từ chuyện cổ Đông Phương qua tới chuyện cổ Tây Phương, trở lại cái câu chuyện Chúa hài lòng sinh ra từ Đức Mẹ Maria còn đồng trinh. Thưa các vị, tự thân của các vị có cái pháp thân bất sinh bất diệt. Nó là một loại các vị phải tự sinh ra chứ không cần có sự giao phối gì với bất cứ ai hết. Hai hình thể con người nam và nữ thì tạo ra một sinh mệnh mới. Mà sinh mệnh mới đó, do vì cái cấu tạo ban đầu đó là cái sự phối hợp của đôi bên, cho nên nó do nhân duyên sinh. Nó có sinh và có diệt. Thế nhưng mà các vị hoạt năng lượng đời sống của các vị vào bên trong thâm thẳm của chính các vị, chạm vào đời sống thực của các vị, thì các vị làm sinh ra một con người mới, tức là Chúa hài đồng trong các vị. Tức là người ta gọi là sinh ra một vị Bồ Tát Anh Nhi, tức là một em bé Bồ Tát. Hay nói một cái từ nó nhiều cảm ứng hơn là sinh ra Đức Phật trong chính các vị, sinh ra Pháp thân của chính các vị. Nó đâu cần phải có một cái điều kiện gì bên ngoài, chỉ ta với ta mà thôi. Cho nên thưa các vị, dù cho cuộc đời của các vị phong trần lắm nổi, các vị có gia đình nhiều lần nhiều đợt, Thế nhưng mà không thể trong cái đời sống gia đình mà sinh ra được một vị Phật trong chính các vị, mà phải chính tự thân các vị hoạt năng lượng về bên trong. Cho nên thưa các vị, cái con người này, cái Chúa hài đồng trong các vị vốn là con người được sinh ra từ một bà mẹ còn trinh trắng. Cái ý nó là như vậy. Thế thì các vị hình dung là từ câu chuyện cổ Đông Phương đến câu chuyện cổ Tây Phương đến câu chuyện Chúa hài đồng, chúng ta thấy nó có một cái sợi chỉ liên hệ với nhau rất rõ. Và kỳ thực là nếu mình hiểu được điều này thì thưa các vị, lịch sử họ nói thế nào thì nói, hoặc họ phản bác là chuyện của họ, nhưng mà trong cái chiều sâu tuệ giác thì ta nhìn ra điều này. Rồi thứ hai nữa, thưa đại chúng, là nếu mình có một con mắt như thế thì mình không có hề kỳ thị các truyền thống tôn giáo. Mình có thể dung hội được và nhìn ra vô vàn điều hay ho tuyệt vời, và nhìn ra được dòng tuệ giác nó đang chảy ngầm dưới những cái lớp lá bị ủ một qua thời gian và qua không gian. Đó là vài điều mình gợi ý để các vị thấy những dòng tuệ giác luôn có mặt trong những câu chuyện cổ. Có một nhóm thiền tập ở miền Đông Hoa Kỳ dịch ra những cuốn sách rất là hay. Và một trong những cuốn sách của cái nhóm thiền ở tiểu bang Massachusetts đó, dường như 30 ngày thiền quán hay là nơi ấy, cũng là bây giờ và ở đây gì đó, rất là hay. Tôi đọc loáng thoáng có một vài điều, tôi nhớ như vậy thôi. Anh viết cái câu chuyện và nó gợi ý cho chúng ta nhìn về những vấn đề này, thưa các vị. Và khi mình nhìn ra được nhiều điều như thế thì cái tâm thức kỳ thị của mình đối với tôn giáo tự nhiên nó không còn, mình lấy đi hết, lòng phơi phới và không có chật chội. Bằng không thì thưa các vị, tâm thức mình nó vô cùng chật chội, nó chỉ biết tôn giáo mình, nó chỉ biết truyền thống Đông Phương mình, nó không hề chấp nhận truyền thống nào khác ngoài tôn giáo mình cả. Cho nên thưa các vị, là đi vô được cái dòng tuệ giác chính yếu, quay về an trú được nơi tâm Phật bất động rồi, thì cái không gian tâm thức người ta tự nhiên nó mở ra rất là dễ. Đó là vài điều gợi ý trước, là chúng ta chia sẻ đôi điều nhân cái ngày lễ Giáng sinh của Chúa Kitô hôm nay. Dạ mời, thầy Hữu muốn hỏi. Thưa các vị, là vấn đề này đi rất là sâu trong giáo lý đạo Phật, và mình nghĩ mình sẽ gặp các vị trong cái kỳ Phật đản được không? Hôm nay mình chỉ nói một ít về vài cái nét triết lý mình thử thăm dò trong Thánh Kinh thôi. Chúng ta hẹn cái chuyện đối chiếu đó sẽ gặp lại trong cái kỳ Phật đản. Giờ mình sẽ nói những điều nó rất là đời thường trong đời sống của chúng ta thôi. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên chúng ta công nhận với nhau, đó là dù mình có mơ ước bay lên tới trời cao, ví dụ như những con người đầu tiên họ mong muốn là được chắp cánh bay vào bầu trời, nhưng mà cái điều không thể tránh được là anh phải đứng trên mặt đất này để anh bay, phải không? Dù cho phi cơ muốn cất cánh hay là phi thuyền muốn vượt không gian, thì cái điều không chối cãi được đó là phải đặt cái bệ phóng ngay trên hành tinh này, ngay trên mặt đất này anh mới bay được. Thế thì cái điều đầu tiên mình khai thác đó là cái con người phàm tục giữa cuộc sống đời thường như chúng ta đây cái đã. Ý thứ nhất mình thưa đó là con người phàm tục như nàng công chúa ngủ trong rừng, hay như chàng hoàng tử lang thang tìm người yêu rồi gặp cái xác 100 năm đi qua. Thưa các vị, đó là cái điều rất là bình thường. Và niềm mơ ước của con người là trở về đến cái nguồn cội sâu xa, giống như chuyện cổ Đông Phương. Một lần hắn vừa mở mắt ra Để có được sự sống thì hắn nhìn thoáng thấy vị thần sáng tạo ra hình hài của hắn, đành rằng thấy không nhiều, chỉ một thoáng tình cờ một chút xíu thôi, nhưng mà đủ để cho con người kia có một cái nỗi niềm khát khao trở về, khát khao muốn gặp lại. Chúng ta cũng thế, trong một đời sống khó nghèo bình thường á, mình chấp nhận đời sống, tôi là hình hài, tôi là của cải vật chất, tôi là niềm vui phù thế, tôi nổi chìm trong ba cõi sáu đường, tôi nổi chìm trong tình cảm vui buồn ghét thương, tôi hưởng thụ dục lạc nhân thế. Thế nhưng mà thưa các vị, là người ta càng đầy bao nhiêu, hay là càng đi ngang qua đời sống có nhiều trải nghiệm bao nhiêu, thì cái niềm mơ ước họ gặp lại cái vị thần sáng tạo, giống như con người đầu tiên vừa chớp mắt thấy cái người đã hà hơi vào mũi mình để mình có sự sống, cái niềm khao khát muốn tìm lại con người thật, tự nhiên nó trỗi dậy trong tâm thức người ta thôi à. Có khi mình mất nhiều mươi năm mình mới trỗi dậy được. Có khi người ta có duyên lành thì người ta chỉ cần chạm tay với cái nỗi vô thường thôi, thấy cái chết gần kề sắp cướp sinh mạng người ta, cái người ta trỗi dậy được cái niềm khát khao tìm về. Cho nên là một con người trần thế, thưa các vị, chậm hay mau, sớm hay muộn, duyên lành anh đủ thì anh bật sáng được cái niềm khát khao như vậy thôi. Nhà Nho có một câu: xấu địa khai hoa vãn, bần nhân phát đạt trì. Đất xấu thì hoa nó trổ muộn, mà đất tốt thì hoa nó trổ nhanh. Đủ điều kiện phân cho nước non, điều kiện thời tiết chăm sóc thì hoa nó nở rất là nhanh, đúng với chu kỳ. Còn nếu không ai chăm sóc rồi nó bị sâu cắn, bị mọi thứ trở ngại, thì thưa các vị, nó cũng tìm mọi cách nó vươn lên một mầm sống khác để nó có được một cây hoa thôi. Người nghèo, thưa các vị, bằng mọi cách họ cũng làm thế nào đó để đủ ăn đủ xài, mà họ chưa dừng lại, họ vươn đến tầm cao để có được cái điều kiện giàu có. Thế thì thưa các vị, là một thân phận phàm phu bình thường thôi, chưa ai bằng lòng với đời sống họ, ngang đây là đủ hết. Cho nên cái biểu hiện đầu tiên là chưa có một người giàu nào bằng lòng dừng lại, phải vậy không? Chưa có người nào đạt được cái đỉnh lợi danh mà họ dừng lại, họ đều muốn vươn lên, vươn lên. Nhưng mà họ không hiểu rằng tất cả những cái vươn lên đó, để cuối cùng họ nhận ra được là mọi thủ đắc về vật chất, về lợi danh, nó không phải là cái điều mong muốn nhất từ nơi trái tim sâu xa của họ. Mà cái điều mong muốn nhất nơi mỗi sinh mạng con người là đạt thẳng đến cái chỗ cội nguồn, ta nơi đó đã từng có mặt thôi. Hay nói theo câu chuyện cổ đó là thấu đạt được, gặp mặt được, nhìn cho rõ mặt cái người đã thổi hơi sự sống vào đời sống mình, tức là gặp được vị thần sáng tạo. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ đạo Phật là quay về nơi tự thân, nhận ra cái gì là không sinh không diệt của chính anh, thì mới bằng lòng với một đời sống, mới tròn một cái chu kỳ của đời sống, thưa các vị. Thế nhưng cái điều mình trở lại đây là mọi đời sống phải bắt đầu từ đây. Anh bắt đầu từ thân phận con người cái đã. Và con người thì có điều gì nó biểu hiện ra trong đời sống của chúng ta? Cái điều thứ nhất mình đi vô đó là các loại dục như một nhu yếu tự nhiên. Tại sao gọi nó là một nhu yếu tự nhiên? Thưa các vị, là người ta có khi lầm lẫn điều này. Khi Đức Thế Tôn thành đạt giác ngộ rồi thì dục nó tự rơi, chứ còn không phải Ngài cố tình là thù ghét, là loại trừ, là quay lưng, là chối bỏ gì cả. Cái năng lực tâm linh nó dâng lên đến một cái chừng mức nào đó thì tất cả những loại dục nó tự rơi, thưa các vị. Cái tiến trình của nó là như vậy. Thế mà chúng ta thì lại không bắt đầu từ gốc, chúng ta bắt đầu từ cái ngọn. Có khi trong đời sống của những người tu, thưa các vị, người ta lầm lạc về điều này, cho nên người ta muốn đoạn dục khử ái bằng cái con đường cắt cái ngọn thôi. Và thưa, người ta đụng đến vấn đề này là vấn đề gốc gác nhất của sinh lực đời sống con người, cho nên họ đoạn cái ngọn bao nhiêu thì nó càng xanh nhiều cành nhánh bao nhiêu. Tất nhiên vấn đề này nó thuộc về lĩnh vực tâm lý, chúng ta nói ít về vấn đề này thôi. Thế nào là nó sinh ra cành nhánh? Ví dụ gần thế này, ăn là một nhu yếu bình thường, thưa các vị. Cơ thể của các vị nó có một nhu yếu tất nhiên, là khi đói, khi năng lượng thiếu thì nó đòi một cái loại thực phẩm đi vô để nuôi dưỡng người này này. Thế nhưng mà nếu các vị nghe lời bảo rằng ăn với ngủ đó là một loại, nó làm trở ngại con đường giác ngộ, các vị cắt bớt phần ăn, các vị cắt bớt giấc ngủ của các vị, không cho cơ thể của các vị nó có một cái nhu cầu đủ để tu, thì chuyện gì phát sinh? Một là ý lực mình mạnh thì mình làm cho cơ thể mình suy kiệt. Thứ hai, ý lực mình yếu thì thưa các vị, mình bảo rằng đừng ăn thì cái sự thèm ăn nó liền tới gấp hai lần so với bình thường. Mình bảo rằng thôi hôm nay ăn một chén cơm vào buổi trưa thôi, chiều cắt phần không ăn. Thế thì thưa các vị, bữa đó ăn ngon rất là lạ, ăn một chén cơm cảm thấy chừng như là nó không đủ thiếu gì cả, và chiều chưa tới giờ ăn là nó đã đói rồi. Cái phản ứng ngược của tâm lý nó là như thế. Cái chuyện ăn thôi. Thế rồi sâu bên trong, thưa các vị, đoạn dục. Người ta tưởng chừng như là cái chuyện này phải đoạn nó để được thành tựu quả thánh, nhưng mà kỳ thực thành tựu quả thánh dục tự rơi, hay là đời sống tâm linh các vị dâng lên thì dục nó tự rơi rớt thôi. Thế nhưng mà đa phần trong các đời sống tâm linh dạy người ta tu á, thì đôi khi không phân tích điều này cho kỹ, cho nên có nhiều lầm lạc. Thậm chí có những người, thưa các vị, hồi trẻ họ vô chùa thì tâm thức họ phơi phới, tràn đầy niềm vui và sự sống họ nó rạng rào. Thế nhưng mà liền họ vào đời sống tu ít lâu, cái nó biến chứng. Biến chứng là sao? Thưa các vị, do gì họ cứ căm căm và thù ghét cái bản chất rất là bình thường của thân sinh lý. Cho nên nó bị biến chứng là họ trở thành như khó chịu, gai gắt. Càng lớn tuổi thì thưa các vị, càng khó ưa ra. Mới tu thì mặt mày họ tươi trẻ, dễ thương. Và thưa các vị, sự sống nó tràn đầy. Thế nhưng mà tu tới 50 tuổi trở lên rồi, mặt họ đầy cái sự khắc khổ là một, đầy cái sự chết chóc là hai, và họ xử sự vô cùng cay nghiệt. Các vị hãy lưu ý điều này. Chúng ta đi quanh một vòng trong các trung tâm tu học đều có chuyện này. Nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà sự thật nó là như thế. Mình không an tường những cái điều rất là bình thường, sinh lý căn bản đời sống, cho nên mình dễ dàng coi những cái điều này nó là một trở ngại, rồi mình đoạn trừ, mình dập tắt, mình hành xử vô cùng bạo động, vô cùng bạo động. Các vị nên nhớ là vị hoàng tử kia gặp cô công chúa, không phải ông là một kẻ vũ phu. Đến rồi ôm chầm cái hình hài lạnh giá 100 năm đó, rồi thể hiện cái chất vô cùng là phàm tục, không có một con người rất là vương giả mà. Thì tình yêu của các vị đối với con đường tu nó phải như vậy, phải rất là vương giả. Và mình đi lại vấn đề này, thưa các vị, cái nhu yếu dục là một nhu yếu rất tự nhiên của đời sống. Nó tự nhiên đến nỗi là không có một con người nào trên trần thế này mà không có cái nhu yếu này cả. Nếu anh không có nhu yếu này, thế thì khi mới sinh ra giữa trần đời, anh không biết tìm giọt sữa để uống đâu. Nếu nhu yếu nó là không tự nhiên thì thưa các vị, sinh ra giữa trần đời này làm sao con người có mặt được trên hành tinh? Cho nên thưa các vị, năm giới đầu Đức Thế Tôn chế định đâu phải bắt các vị cắt bỏ cái con đường quan hệ đời sống gia đình đâu. Các vị có đời sống gia đình bình thường, phải vậy không? Có điều không quan hệ với những người không phải là vợ của mình để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Thứ nhất là để bảo trì sức khỏe một cách tốt lành trên con đường tu tập các vị. Tại vì các vị mà phung phí năng lực dục của các vị bao nhiêu thì cái sự suy kiệt nó đến với các vị nhiều bấy nhiêu. Tuổi già nó sẽ vô cùng khó khăn để chúng ta trưởng thành đời sống tâm linh. Điều thứ hai, khi chúng ta quan hệ bất chánh với rất nhiều người, thưa các vị, quả báo nó sẽ đến liền, đó là cái nỗi khổ nó đến với ta, nó đến với người thương của ta. Tại vì cái chất làm nên đời sống giữa đời thường này, đó là cái chất ái và chất dục. Và khi cái này nó có mặt, nghĩa là tôi thương một người, người kia thương tôi, thì hai người đều có trách nhiệm bảo vệ nhau, tránh cái tình trạng người khác chia sẻ tình cảm của mình thôi. Thế cho nên thưa các vị, để ý mà coi trong năm giới Đức Thế Tôn dạy, rất rõ ràng, rất bình thường, rất đời thường, cho phép đời sống gia đình của các vị quan hệ vợ chồng rất là bình thường. Thế nhưng có một điều nơi đây chúng ta lưu ý đó là thế này: có những cái loại nó là bình thường, nhưng có những loại nó không phải bình thường. Ăn là bình thường, ngủ là bình thường, thế nhưng mà anh ngủ triền miên 24 giờ thì có bình thường không? Thưa không. Rồi anh ăn liên tục, sáng ăn và ăn luôn một ngày 5-7 buổi ăn, ăn hoài không biết chán thì nó phi bình thường rồi. Thế thì đó là tình trạng của tật bệnh, thưa các vị. Thì từ vấn đề đó nhìn ngược là những vấn đề sắc tà danh lợi nó cũng giống như thế. Cái gì nó bình thường thì nó là cái trạng thái quân bình rất là hẳn nhiên. Và khi người ta sống bình thường như thế thì cái cơ hội hay là cái điều kiện để vươn ngang, để trưởng thành, để vươn lên cao nó có mặt. Tất nhiên vậy hả? Các vị hãy sống đời sống bình thường giữa trần đời thì tới một cái tuổi nào đó dục tự rơi. Ví dụ như các vị sống đời sống gia đình tới chừng 50 tuổi rồi, thưa các vị, tự nhiên cái sự thiết tha về dục giống như tuổi 20 nó không còn nữa. Cơ thể nó đã đến một cái lúc nó no, nó đầy, nó trải nghiệm về cái đời sống gia đình nó chán rồi, cho nên nó tự rơi thôi. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái gì nó quá bình thường thì nó đều là một loại tật bệnh. Tật bệnh nơi thân, đó là cái cạn nhất. Thế nhưng mà tật bệnh nơi tâm mới là điều đáng nói. Và kỳ thực là trong cái thế giới của chúng ta, người ta khai thác dục một cách tận mạng. Tất cả những loại thuốc làm cho đời sống của những người mà đến cái tuổi hết khát thèm dục rồi vẫn còn có thể tái tạo được cái năng lực đó, thưa, nó hủy hoại vô cùng đời sống thân của ta và tâm của ta, thưa các vị. Hãy tuân theo đời sống bình thường của một cơ thể con người, đây là điều tốt nhất. Và có như thế thì ta trưởng thành được đời sống tâm linh, thưa các vị. Và mình nghĩ chắc mình giải thích gần đó đủ, đi ngang qua sắc tài danh lợi thực thì. Và mình xin lưu ý thế này: sắc tài danh lợi, cái phần thứ tư là thực với thùy. Mình nói hai cái này thôi thì các vị thấy những cái phần trên nó căn cứ vào hai cái điều này, thì các vị có được con mắt quán chiếu rồi, các vị thấy mình xả ly được rất là dễ. Cái này là cái nhu yếu bình thường nhất, ăn và ngủ. Không có một loài động vật nào không ăn và ngủ mà tồn tại. Không có một loài thực vật nào không ăn, không ngủ mà tồn tại. Thậm chí có những loài thực vật nó chỉ cần khe khẽ động nó là nó ngủ liền đó. Ví dụ như cái mắc cỡ. Hồi xưa tôi cũng dốt lắm, tôi đọc cái bài của Quy Cẩn là nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoa trinh nữ khép đôi lá rầu. Tôi nói ủa, sao vườn hoa mà cô gái lại khép đôi lá rầu, là nói cái quỷ gì vậy? Mình không có thể hiểu ra được là Quy Cẩn muốn nói là cây trinh nữ, thưa các vị, chạm nó thì nó khép đôi lá lại để nó ngủ thôi. Và tự chuyện linh tinh bỏ đi, không tính. Mình đang nói, thưa các vị, từ loài động vật cho tới loài thực vật, cái nhu cầu rất tự nhiên của nó là thức ăn đi vô và giấc ngủ. Có phải vậy không? Tùy vào từng thể trạng của từng loại động vật, có những loài nó ăn nguyên một mùa nắng rồi nó ngủ nguyên một mùa đông. Thay vì nó chứa của bên ngoài thì nó chứa của ngay nơi thân của nó cho không bị trộm cắp. Ví dụ như loài gấu Bắc Cực á, nó ăn tất cả những cái thức ăn thành mỡ rồi nó giấu trong thân nó thì chắc ăn nhất không có bị trộm cắp gì lấy, mà không có bị hôi hám hay là thiêu thúi gì cả. Rồi mùa đông thì anh ngủ vùi 6 tháng 8 tháng, anh ngủ cho tới ốm người lại. Rồi mùa hè năm sau hay mùa nắng năm sau anh bắt đầu thức dậy mới đầu ăn để cho cơ thể nó mập lại. Thậm chí chư thiên cũng phải thọ thực. Những cái loài có một hình hài dù rằng nó không thô như loài người nhưng mà họ vẫn phải thọ thực để duy trì. Cho nên cái điều chúng ta trở lại đây nó rất là gần đời thường. Các vị lưu ý là ăn và ngủ rất là bình thường của nhu yếu đời sống con người. Phàm là con người, phàm là chư thiên, phàm là các vị thần, các vị quỷ, động vật, thực vật vân vân đều phải cần năng lượng ăn và ngủ để duy trì thọ mạng. Thế thì ăn và ngủ là việc rất bình thường, giống như mọi sinh hoạt khác rất là bình thường. Thế nhưng mà nó không bình thường là người ta lạm dụng một cách quá đáng. Và khi lạm dụng nó thì tự hủy hoại họ. Đó là họ sống không thông minh, họ giết chết họ, họ tự sát họ. Thế thôi, cho nên chúng ta biết được điều này rồi sẽ nhận ra một điều, đó là các loại dục đó là một nhu yếu tự nhiên trong đời sống của con người, chứ không có gì lạ cả. Đó là ý thứ nhất. Rồi cái nhu yếu thứ hai là cái nhu yếu cảm thọ, nó có bình thường không? Thưa, cũng rất bình thường nha. Cái trạng thái niềm vui, thưa các vị, nó là cái điều nó nuôi dưỡng gần như thức ăn chứ không phải là thiếu đâu. Các vị để ý là có những lúc lòng ta rạng rào niềm vui, ta no chứ ta đâu cần ăn gì đâu. Có những lúc họp bạn họp bè, thưa các vị, rõ ràng là niềm vui nó làm cho lòng ta hưng phấn và tràn dậy, ta cũng không cần ăn. Và cái loại thức ăn này, thưa các vị, nó tinh hơn thức ăn thô. Đành rằng nó không đi vào miệng của các vị, nhưng mà nó đi vào mắt các vị, đi vào tai các vị, đi vào tâm thức các vị. Ba loại đó được gọi là thức ăn của cảm thọ. Thế nào là đi vào mắt của ta? Mình ngắm một bông hoa đẹp, lòng rạng rào và hưng phấn, cũng có niềm vui. Thậm chí là những lúc các vị buồn, các vị chán đời, các vị đi vô một cái vườn bông hoa tràn đầy hương sắc, hoa hồng nở rộ ra, các vị cũng có được niềm vui, có phải vậy không? Thế rồi thưa các vị, cái thức ăn đi vô tai nghĩa là chi? Có những bài nhạc hay, các vị nghe, các vị cảm thấy lòng các vị nó đầy hưng phấn. Thế rồi cái mặt tiêu cực nó cũng có, đó là có những bài nhạc kích động, nó làm cho các vị cuồng nộ, giận dữ, sôi sục. Nó cũng có những bài nhạc làm cho lòng các vị chìm xuống và buồn não nề. Có ai đã nghe những bài nhạc như vậy chưa? Nhạc đứt ruột tình sầu đó. Thưa các vị, có những bài nhạc nó tác động mạnh như vậy. Và người ta thử nghiệm là mở nhạc, nhạc của Mozart ngày xưa, hay là Beethoven đó. Trên những cái cánh đồng lúa mì, thưa các vị, làm cho lúa mì trổ rất là nhanh và năng suất rất là giàu. Thế thì thưa đại chúng, là thức ăn cảm thọ là một nhu yếu rất là cần thiết cho loài người. Rồi cái nhu yếu cần thiết hơn nữa, gần hơn nữa, là thưa các vị có đời sống gia đình thì cái nhu yếu cảm thọ này nó càng cần. Nói một lời ngọt ngào, hay là nhìn người thương của mình bằng con mắt cảm thông, chiều mến, vân vân, nó cũng là một sự nuôi dưỡng. Và con người, thưa các vị, vốn là một động vật xã hội chứ không phải là động vật đơn lẻ giữa núi rừng. Họ rất là cần tình cảm chung quanh, tình cảm con người, sự thương yêu kính trọng của bao người chung quanh. Thế cho nên thưa các vị, các bậc bố mẹ mà nuôi con tới lớn rồi, con mà nó trưởng thành, nó vỗ cánh nó bay rất xa, bỏ lại cho bố mẹ già cái ổ trống quơ, thưa các vị, buồn vô cùng. Đành rằng mình thấy rảnh nợ rồi nhưng mà đâu có ai chịu nổi, phải như không? Cảm thấy nó trống trải, nó thiếu thốn, nó vắng vẻ. Tại vì cái nhu yếu cảm thọ nó rất là cần là như vậy. Cho nên nhu yếu cảm thọ là một loại nhu yếu rất bình thường. Từ khi đời sống tâm linh mình nó dâng lên đến một tầng cao thì cái nhu yếu cảm thọ này nó không cần. Không cần ai khen tôi cả. Tôi có đạo để tôi sống rồi. Không cần chơi với ai cả. Tôi có cái niềm vui an trú trong Pháp để tôi tu rồi. Thế nhưng mà khi mình chưa đạt được điều này thì thưa các vị, cái điều cản nhất trong đời sống bình thường là mình hãy khéo xây dựng đời sống chung quanh mình để cho nó có một cái năng lượng đầm ấm, yêu thương, cảm thọ để nuôi dưỡng mình. Nuôi dưỡng mình có nghĩa là nuôi dưỡng thọ mạng các vị, sức khỏe các vị. Và nó cũng có khả năng nuôi dưỡng đời sống tâm linh của các vị nữa. Người mà lòng họ tràn đầy cái hỷ lạc, sự an ổn, hài hòa, tâm của họ không có bị sao động bất an thì thưa tu rất dễ. Còn người nào họ trằn trọc trong nỗi lo, người nào họ quằn quại trong cái chuyện buồn phiền, giận tức hoặc cô đơn, thưa các vị, vô cùng khó tu nghe. Trừ những cái bậc có đời sống tâm linh đủ sâu, họ mới khép mình trong hang sâu núi vắng một mình để tu tập, thì người đó ta không tính, do vì họ nắm pháp môn rất là vững. Còn chúng ta giữa trần thế, thưa các vị, nếu cái nền tảng thực tập của mình mà không có những loại cảm thọ đẹp, cảm thọ nuôi dưỡng giúp ta, thì cái con đường tu, thưa các vị, nó rất là khó khăn chứ nó không có lên nổi đâu.
Thế cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, cảm thọ là một nhu yếu rất bình thường. Và hai loại cảm thọ các vị nên lưu ý. Một loại nó vô cùng tiêu cực. Cái tiêu cực nào nó cũng tàn phá đời sống ta cả. Tàn phá thân ta, tàn phá năng lượng tâm linh của ta. Rồi năng lượng tích cực của cảm thọ, nó đều có công năng nuôi dưỡng thân các vị, duy trì thọ mạng các vị, làm cho đời sống các vị tràn đầy niềm vui và hưng phấn. Và nó cũng giúp cho đời sống tâm linh của mình vươn lên rất là cao. Tôi có một Phật tử, lâu lâu họ hay nhắc một câu mà tôi nghiệm ra cũng đúng. Nói thưa thầy, không nhiều nhưng mà lâu lâu thầy gửi về cho bà cụ thầy chừng vài chục đồng để cho bà vui. Tôi hỏi chứ làm chi vậy? Đâu có cần, bên kia em tôi nó nuôi đủ rồi. Nó dạ không. Mấy bà già mà được con cái thương yêu chăm sóc, gửi một chút tiền về cái mấy bà vui lắm thầy. Bà sống dai á. Bà có tiền rủng rỉnh trong túi, bà cho cháu nội rồi cho vui thôi. Nhưng mà bà sống sẽ rất dai và khỏe hơn nhiều. Và thưa các vị, lâu lâu mình gọi điện thoại về hỏi thằng em, hỏi chứ bà già ra làm sao. Nó nói bà khỏe lắm nhưng mà bà hay nhắc thầy. Mình cười ngất. Tôi đi hồi năm 15 tuổi cho tới giờ tôi đã 60 ngoài tuổi đầu rồi. Tính ra tôi đã rời nhà 50-60 năm rồi. Mắc gì đâu nhớ tôi làm gì cho mệt. Tôi là con của Phật. Thôi khỏi nhớ. Nó thầy nói vậy đâu được thầy. Bà già coi thì vậy chứ bà vẫn nhớ thầy lắm đó. Và cái điều lạ là mình gọi điện thoại về tận dưới quê hỏi chứ má khỏe không? Khỏe. Lúa trúng mùa không? Trúng mùa. Bà nói tiếng một kìa. Không có chuyện để nói. Nói thôi cái nói thôi được rồi thầy. Thầy nói nhiều hao tiền thôi được rồi. Thế rồi mình cắt điện thoại chứ làm sao? Đâu có gợi ra chuyện để nói với bà. Và thưa các vị là người già chừng như là đối với mình bà cũng không biết nói chuyện chi cả. Không biết hỏi cái chi cả. Hỏi bà nói không hỏi bà thôi. Cứ vậy đó. Nhưng mà một cuộc điện thoại gọi về như thế thì nghe đâu bà vui được mấy ngày. Hỏi thăm mấy đứa em thì nó nói thế. Thế thì thưa các vị, cái nhu yếu cảm thọ rất cần nghe. Trong đời sống của chúng ta, ta hãy lưu ý điều này. Ta cần cảm thọ như thế nào, người thân ta cũng cần cảm thọ như thế ấy. Các vị chưa chắp cánh bay vào một bầu trời rộng mênh mông, vẫn còn là con người dính chặt bằng chân nơi mặt đất này. Các vị hãy nhớ điều này cho kỹ. Bằng không thì ta tu mà ta hủy phá đời sống chung quanh của ta. Tức là ta làm cho đời sống tâm linh ta bị teo tóp lại, bị thấp xuống và cắt đi con đường phát triển đời sống của chúng ta. Thậm chí có đôi lần mình giải thích, sở dĩ Thế Tôn chế tác một pháp hành cho tất cả người Phật tử là người tu phải tu tập thiện pháp làm nền tảng để xây dựng cái căn bản vững chắc để phát triển đời sống tâm linh. Tại sao phải tu thiện pháp? Thưa các vị, do vì các vị mà chọc ai buồn, chọc ai giận, chọc ai bất an, cái năng lượng thù hận của người kia, nó có khả năng nó đánh động, nó lây lan đến các vị. Trong vô hình, nó không có biên giới nào ngăn được cả. Tôi giận ai, tôi ghét ai, thưa các vị, tự nhiên lòng người kia bị cồn cào, bị bất an, bị xáo trộn thôi. Cho nên, hãy tu thiện nghiệp với người gần, với người xa, để cho mọi người, nếu nghĩ về mình, á họ sẽ phát ra một cái loại năng lượng vô cùng lành thiện, yêu thương. Nó làm ta ấm áp, nó nuôi dưỡng ta. Bằng các vị mà gây bao nhiêu thù hận với người, thưa các vị, người ta chỉ cần phóng năng lượng xấu ác đến các vị thì các vị cũng khó tu vô cùng. Và cái điều này rất là dễ có kinh nghiệm. Có những buổi chiều nào đó mà các vị cảm thấy là tự nhiên sao lòng mình nó vô cùng bồn chồn, vô cùng khó chịu, nó bức rứt vô cùng. Không phải ở dơ 10 ngày chưa tắm mà nó bức rứt. Cũng không hề thiếu tiền, thiếu gạo chi. Cũng không hề bị ai rầy la gì cả ngày. Mình sống rất là yên bình. Ấy vậy mà lòng mình nó vô cùng bất an. Thì các vị biết rằng có những cái nghiệp tiền nhân của quá khứ mình gây với ai đó không cần biết. Thế nhưng mà họ đã phóng năng lượng tâm thức đến với mình. Họ đang thù oán mình đó. Cho nên cái tình trạng đó là do thiện nghiệp chúng ta không đủ dày. Tóm lại một điều thưa các vị. Nếu mình biết rằng đời sống mình có mặt nơi đây được nuôi dưỡng bằng cảm thọ thì mình cũng nên hiểu một điều là cảm thọ rất cần cho mọi người chung quanh. Hãy nói một lời lành, hãy nhìn một cái nhìn cảm thông, hãy khen ngợi người một câu, hãy mỉm cười với người dù người ta chưa quen. Thưa các vị, những điều này là những món quà tặng niềm vui, tặng cảm thọ cho mọi người chung quanh. Và cái điều này nó kỳ lạ thay là nó đều có cái khả năng hồi báo lại các vị cả. Lòng tốt thưa các vị, cho không bao giờ vơi, mà càng cho thì nó càng giàu. Cái lòng xấu và tâm tiêu cực của chúng ta, càng cho bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng tàn phá, nó càng hủy hoại, nó giết hại đời ta bấy nhiêu. Thế mà mình lại không xài được cái năng lượng tốt của tâm linh, thế thì vô cùng vụng về. Đó là điều thứ hai chúng ta chia sẻ về cảm thọ bình thường như vậy. Và cái điều thứ ba là cái nhu yếu của tình yêu. Thưa các vị, đây là cái phẩm chất rất là tự nhiên của đời sống con người nhé. Trái tim anh chưa có một lần mở ra để thương một người nào khác ngoài hình hài bản ngã của anh. Thế thì anh không có khả năng đặt một bàn chân rất vững trên cái nền đất này để bay lên đến tầm cao. Anh chỉ biết mỗi một đời sống anh thôi, không thấy gì ngoài hơn nữa. Thế cho nên thiên nhiên vô cùng kỳ lạ cài sẵn trong từng con người của chúng ta một cái hạt mầm. Để tới một cái tuổi nào đó, tự nhiên là người ta cảm thấy là chừng như là đất trời này không còn cái gì mà quan trọng cả, người kia mới quan trọng thôi. Thậm chí bố mẹ cũng phải đi qua một bên thôi, cái người kia bây giờ còn quan trọng hơn cả bố mẹ tôi nữa. Tôi có thể chết với sống vì một người đó thôi. Đây là cái nhu yếu rất là bình thường. Nếu mà ta chưa một lần mở được trái tim như thế, thì thưa các vị, đời sống tâm linh của ta không có đặt lên đâu để vươn lên đến chiều cao được. Cho nên tình yêu giữa nhân gian là điều rất bình thường. Có điều người ta lầm hai điều thôi. Đó là lầm về cái quan hệ đối tác giữa nhục thể với tình yêu. Hai cái điều này người ta lầm thôi. Và thế hệ trai tráng bây giờ thưa các vị, có khi nó không được giáo dục kỹ về điều này. Nó lầm lẫn. Và lầm lẫn thì tàn phá thân ta, tàn phá luôn cái năng lực yêu thương, vốn là một cái loại năng lực vô cùng màu nhiệm. Nó giúp mình vươn lên đến tầm cao. Mình chỉ nghĩ rằng cái sự quan hệ đối tác giữa hai hình hài nhục thể đó là tình yêu, nhưng mà thưa các vị, nó không phải như thế. Và khi trái tim của người ta nó nở ra bằng cái tình yêu thật sự nam nữ, thì trái tim đó nó vươn đến tầm cao. Nó sẽ mở ra tới chân trời mênh mông. Thế cho nên thưa các vị, cái điều thứ ba trong những điều mà con người phàm tục giữa cuộc sống đời thường này trải nghiệm, đó là tình yêu nam nữ. Và khi lòng người ta đông đầy, người ta trải nghiệm được tình yêu thực sự như thế nào, thì người ta có khả năng bao dung là một, dâng hiến là hai, rộng mở trái tim là ba. Và từ cái nền tảng này thưa các vị, nó dẫn tâm thức người ta lên đến chiều cao rất là dễ. Và nếu mình chưa đặt vô, trái tim mình chưa một lần nở ra vì cái chuyện yêu thương thực sự, thì thưa các vị, khó vô cùng để khởi phát được tuệ giác. Cho nên thưa đại chúng, là ba điều này khi các vị đi ngang rồi, các vị có được một cái kinh nghiệm nhất định là đời sống này nó chỉ ngần đó thôi. Và dĩ nhiên là trong cái đời sống gia đình đó, thưa các vị, cái quan hệ dần dần nó rơi đi, rồi dần dần nó chỉ còn lại thuần một cái chất tinh thần, đó là tình yêu thực sự thôi. Chứ cái quan hệ giữa nam và nữ, giữa chồng vợ như thở thanh xuân nó không còn nữa. Thế cho nên những cặp vợ chồng già, người ta không cần quan hệ nhau, không cần đối tác, mà cái tình yêu nó vẫn còn rất là bền, rất là đậm trong những đời sống gia đình của người lớn tuổi. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nó có hai phần nơi đây, nơi cái mà chúng ta gọi là tình yêu bình thường trong đời sống con người. Một phần đó là phần vật chất, một phần đó là phần linh hồn. Và hai phần này, thưa các vị, là nó đến một cái lúc nào đó thì cái phần vật chất nó nhẹ đi, rồi cái phần linh hồn nó nặng lên thôi. Ví dụ như lúc trẻ thì các vị cân bằng về hai điều này. Thế nhưng mà càng lớn tuổi thì cái nhu yếu vật chất nó càng rơi đi. Và cái tinh thần, tức là cái phần linh hồn của tình yêu á, tức là tâm thức của các vị càng ngày nó càng dâng lên. Cho nên người ta càng ngày càng rộng mở hơn, lòng người ta thênh thang hơn. Và người ta giúp nhau, thủy chung nhau trong lúc tuổi già rất là dễ. Đó là ba điều đi ngang qua đời sống bình thường con người nó có như thế. Nói mất hết chữ nghĩa rồi, mới có 3 giờ 10. Thế rồi chúng ta đi đến cái điều thứ hai thưa các vị. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị, đó là bình thường như bao cuộc đến đi. Thưa các vị, nếu mình chỉ đi ngang ngần này thì mình là cuộc sống bình thường như bao nhiêu cuộc đời bình thường đến và đi trong nhân thế. Như cái cây bên đường đến và đi, sống và chết. Như những con thú đến một cái chu kỳ trả hình hài về cho các bụi rũ xác thôi, đến và đi như bao nhiêu cuộc bình thường. Hành tinh này nó được sinh ra cũng trong cái điều kiện rất bình thường. Tuổi thọ của nó dù dài 10 tỷ năm, thế nhưng mà nó cũng là một sinh thể bình thường, đến và đi có mặt giữa không gian mênh mông này. Nó vận hành trong một giai đoạn rồi nó trả về cho các bụi thôi. Rồi mặt trời cũng thế, đốt nhiên liệu đến một lúc nào đó rồi nó cũng cạn. Thế thì mọi cuộc bình thường đến đi sinh diệt nó như nhau. Và đời sống ta, thưa các vị, nếu mà ta chấp nhận đời sống bình thường như thế thì ta vẫn là một sinh thể trong ngàn vạn loại sinh thể có mặt giữa chốn bụi hồng này như nhau thôi. Anh đến và đi, anh luyện cuộc đời này vào dòng trần thế, sống lao sao 100 năm, rồi anh trả nó về cho các bụi, anh ra đi trong cõi mịt mùng. Trong khi, thưa các vị, để tiến đến một hình thể con người, cái chiều dài để phát triển đời sống tâm linh thôi nó đã vô cùng là thâm thẳm. Đức Thế Tôn bảo rằng là máu của chúng ta đã từng sinh sinh tử tử trong cõi luân hồi, nó còn nhiều hơn nước bốn biển gom lại. Thì các vị hình dung là một đời sống mà phát triển đến một đời người như thế này có phải dễ dàng đâu. Rồi một đời sống phát triển tâm linh cho tới mức độ này, thưa các vị, nó cũng càng không dễ dàng. Ta đã từng sinh ra là một con người ở trong những cái vùng chưa hề có ánh sáng văn minh. Ta đã từng sinh ra nó khiếm khuyết hoặc là khiếm thị, vân vân, trí năng không phát triển hoàn thiện. Rồi ta đã từng là những con người trong những cái nơi chốn đọa đài chiến tranh hoạn họa, mới 20 tuổi đã bắn giết nhau rồi. Thế cho nên, thưa các vị, đạt đến một con người hoàn thiện, ở một hoàn cảnh hoàn thiện, có được một trí tuệ hoàn thiện, không phải là ít phước đức nhân duyên. Rồi sinh ra gặp một cái thời mà có được một dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn có mặt, thưa các vị, vô cùng khó khăn chứ không phải dễ. Thế cho nên, nếu mình bằng lòng với đời sống bình thường, sống lây lắc giữa trần đời, hưởng thú dục lạc phù du, hưởng thú cảm thọ như bao nhiêu con người, thế thì nó vô cùng oan uổng. Oan uổng cho một kiếp người. Dù sao thì trong một lần có mặt giữa trần đời, ta đã thoáng thấy bóng dáng của người tạo sinh ta. Tức là các vị cũng thoáng thấy được cái dạng hình chân diện mục của cái bất sinh bất diệt đang hiện trong thân năm uẩn của các vị. Thế cho nên, thưa các vị, nếu mình bằng lòng trong cái đời sống bình thường như bao cuộc đến đi thì nó vô cùng phí phạm. Và ai trong cuộc thế này không từng một lần chợt tỉnh? Trong những ngày tu đây, tôi có đọc mấy câu thơ của tuệ sĩ á. Chợt tỉnh giấc bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện đăng tàn. Thưa các vị, cái câu này rất là hay. Mình nhìn vào từng thân phận của mình để thấy ta cũng là một tên du thủ du thực giữa trần đời này. Ta ăn trộm của đất trời hơi thở và thức ăn để sống. Ta ăn trộm bao nhiêu thứ tình cảm chung quanh của người thân để ta tồn tại. Và thưa các vị, đời sống mỗi con người ta đều ăn trộm của thiên nhiên, của con người, của cỏ cây, của xã hội, của nhân quần để tồn tại trong cuộc hành trình đi về cái chết, không hơn không kém. Thế cho nên có những con người, đặc biệt là có những lúc họ trầm tư chợt tỉnh nửa khuya. Có những người họ chợt tỉnh lúc nào? Lúc chạm tay vô vách hòm họ chợt tỉnh. Lúc họ đưa người thân họ vô Big Family họ chợt tỉnh. Rồi có những người thì, thưa các vị, cái con đường của họ nó kỳ lạ là duyên lành rất là lớn, cho nên họ gặp một ông thầy hay là nghe tiếng chuông chùa, gặp hình tượng Phật họ chợt tỉnh. Và cái chuyện này nó không phải chỉ xảy ra với chúng ta. Các vị nhớ ngày xưa khi đệ tử đầu tiên của Đức Thế Tôn là Gia Xá đó, ông là con của một người nhà giàu, hội họp nhau lại để có một đêm dạ hội đông vui, mướn kỵ nữ và tiệc tùng linh đình, và sai khứa cho tới nửa khuya giật mình tỉnh giấc nhìn lại thấy, ôi sao mà cuộc đời nó đáng nhòm gớm như thế này. Cũng ngần này niềm vui, ngần này cuộc rượu, ngần này cô gái, ngần này trò chơi, không còn gì nữa ư? Cho nên anh ta hoảng sợ và anh ta phải lén lén ra khỏi cái không gian nó đầy ngập ngụa cái nỗi chán chường để tìm đến một nơi thanh vắng. Và thế rồi may mắn thay gặp Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, cuộc đời Đức Thế Tôn cũng thế, cũng đã từng chợt tỉnh nửa khuya. Ngài trong cái điều kiện vô cùng là đầy đủ cũng ngũ dục lục trần, thưa các vị. Kỳ thực mà nói là dù cho hoàn cảnh chúng ta bây giờ các vị có giàu có, các vị có hưởng thụ bao nhiêu thứ, nhưng mà làm sao bì được với một vị hoàng tử đương triều được cưng chiều và được nhà vua vô cùng là lo lắng sợ đi tu. Cho nên bao vây đời ông bằng cung vàng điện ngọc, bằng phi tần mỹ nữ vân vân, thưa các vị. Thế mà con người kia chợt tỉnh nửa khuya, vô cùng ngán ngẩm đời sống. Nó chỉ lặp đi lặp lại ngần này thôi ư? Và đôi khi cái điều này chúng ta cũng tự hỏi. Sáng mình đi làm kiếm cơm ăn, rồi về kiếm một mớ tiền, rồi sống qua ngày, rồi tối lại ngủ, rồi sáng lại đi làm, rồi kiếm miếng ăn, kiếm đồng tiền, rồi cũng tối lại ngủ, thưa các vị. Chẳng qua là cái chết nó được triển hạn dài, chứ có gì thay đổi trong đời ta đâu. Lâu lâu thì có một buổi hội hè tiệc tùng, đình đám của bạn bè tới, vui chơi lễ hội, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì các vị làm chi? Cũng phải về lại cái ngôi nhà cũ của ta, rồi cũng phải gặp những con người chúng ta đã từng quen biết, ngần đó việc không thay đổi được. Thế thì sẽ có một lúc người nào có một cái nhìn tinh tế, họ tỉnh giấc nửa khuya thôi. Họ cảm thấy là mình không muốn luyện đời mình vô cái đường rảnh của chiếc xe lửa kéo cuộc đời mình đến với chỗ cuối cùng là chấm dứt như vậy. Cho nên chợt tỉnh, ai cũng có giây phút đó cả. Có điều cái sự chợt tỉnh của mình, thưa các vị, nó không kéo dài. Thứ hai nữa là có tỉnh ngộ, có một chút cay đắng khi nhìn đời sống mình nó đi theo cái đường rảnh của cái toa xe, cứ cọc cà cọc cạch lê lết cả một đời, đôi khi mình cũng chán, nhưng mà lại không có gan làm cái chi khác cả. Và kỳ thực là, thưa các vị, ngay bây giờ các vị vỗ lòng tự hỏi coi các vị có gan làm chi khác không? Không, vẫn cứ kéo lê đời sống mình như thế mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều quan trọng ở đây chúng ta muốn bàn với nhau, đó là cái phút giây chợt tỉnh của mình nó rất là ngắn, và cái tập khí của mình thì nó rất là dày, cái thói quen của mình rất là dày. Và người ta có một câu chuyện rất hay về cái điều này, mình kể rồi các vị nhớ và thấy thương thân phận mình thôi. Có anh chàng chiến sĩ tự do kia một hôm tình cờ ghé lại một cái lữ quán bên bìa rừng ngủ lại, và anh vô cùng kinh ngạc nghe cái tiếng một người kêu là tự do muôn năm. Anh nói, ồ, có một con người giống ta, cũng phiêu bồng, cũng lang bạc, cũng quẩy kiếm một mình đi khắp hang cùng núi hẻm. Ta phải giải thoát dùm cái con người này. Mày mò tìm ra thì đó là con két người ta nhốt trong lòng. Ta dạy nó nói thôi, chứ nó nào hề là con người. Nhưng mà nó cứ la, tự do muôn năm, tôi muốn tự do, tôi muốn tự do. Thế rồi anh chàng nhìn tới nhìn lui thì thấy người ta rất đông, cho nên ngần ngại. Ngủ nửa khuya lén lén, thú anh mở cửa lòng nói, này, ra đi, tự do rồi đó, ngươi hãy bay ra. Cái nó la lên, nó nói, tự do muôn năm, ta muốn tự do. Thế nhưng mà không chịu bay. Anh chàng kia, thưa các vị, anh vô cùng lì lợm, tại vì con người đó là người chiến sĩ mà. Anh cảm nghiệm được cái nỗi nhục nhằn của thân phận nô lệ, cho nên anh thương vô cùng, anh thò tay bắt, mà các vị hình dung mỏ con cát nó bén lắm cho nó không hiện đâu, nó mổ anh ta chảy máu, nhưng mà anh ta rất vui là tại vì mình đã giúp được một con vật nó đang gào thét vì cái chuyện tự do. Mở cửa thả yên đâu đấy rồi yên tâm là mình đã làm được một thiện sự, lên ngủ ngon. Sáng thức dậy vừa mở mắt, tự do muôn năm, ta muốn tự do. Anh nói, ủa, có lẽ là nó bay nó đậu bên cành cây nào chăng. Thế nhưng mà mày mò xuống thì thấy chàng ta leo vô lòng nằm yên lại, dù rằng cửa lòng vẫn mở. Thế nhưng mà thưa các vị, nhà ta đã quen ở trong đó lâu đời rồi, sẵn cơm sẵn nước, sẵn có lòng vàng ấm cúng cuộc đời, cho nên dù rằng miệng cứ gào tự do nhưng mà không chịu tự do mới lạ cho. Là từ cái câu chuyện đó chúng ta quy chiếu là chuyện của chúng ta, để các vị thấy mình cũng kêu gào tự do muôn năm đó. Nhưng mà khi có tự do mình không có chịu đâu. Một cái ví dụ rất đạo lý như thế này. Ví dụ như chúng ta đã từng học Phật Pháp, chúng ta biết một điều đó là đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Phải không? Anh đi theo cái chi thì anh nổi chìm theo cái ấy. Và đã nhiều lần ta phân biệt được cái phần này đó là phần sinh diệt, phần này là phần bất sinh diệt. Phải không? Thân không phải là ta mà là cái sinh diệt, vui buồn không phải là ta mà là cái sinh diệt mất còn đến đi. Suy nghĩ bồng bềnh vốn không phải là anh, mà nó là cái anh vay mượn, nó sinh diệt bồng bềnh, nó là cái bị anh nhận biết, đó là cái sở hữu của anh, nó là đối tượng để anh thấy mà không hề là anh. Anh chính là cái tâm Phật bất động, cái không sinh không diệt, chứ nào hề là những cái bị biết kia đâu. Ai chẳng hiểu điều này? Thưa các vị, cái điều này nó rõ ràng sáng bừng như dưới ánh sáng mặt trời thôi. Thế nhưng mà mỗi lần buồn giận ghét thương đến thì ta làm chi? Ta liền tan biến với nó, đồng nhất với nó, ta là nó chứ không có làm gì khác hơn được. Thế thì mình hỏi chứ mình có giống con cát kia không? Gào tự do in ỏi, nhưng mà khi buồn giận đến thì tôi chấp nhận tôi là cái sinh diệt. Tôi không thể chấp nhận được tôi là cái bất sinh diệt. Thì cái điều này thưa các vị rõ ràng thôi à. Thưa đại chúng, là đây là mình gợi ý đôi điều để các vị nhận biết rằng con đường xưa từ những cái dòng chảy tuệ giác của các bậc minh triết trong quá khứ, họ giấu trong những câu chuyện cổ, đã trải ngang qua thời gian, nó có một cái chỉ dẫn để cho chúng ta biết được cái con đường về. Và con đường về thưa các vị nó không phải xa là mấy. Tự bên trong tự thân của các vị đôi lần nó cũng khởi lên cái sự thôi thúc muốn vượt thoát cái nỗi tù hãm của thân phận con người. Thế nhưng mà điều mình chưa có gan để làm điều này thôi. Giờ mình thử làm được việc thứ ba nữa, đó là thử vươn vai thức giấc, thử cái nó ra làm sao. Vấn đề thứ ba mình chia sẻ với các vị là vươn vai thức giấc nghìn đời đi. Mình nghĩ các vị cứ chịu khó nghe hoài rồi các vị cũng sẽ làm được thôi, chứ không có khó khăn gì cả. Thực tập dần rồi làm được thôi. Chưa hề có một người nào bằng lòng với thân phận phàm phu của mình hoài. Và cái điều rất rõ ràng đó là thế này thưa các vị. Cái ý đầu tiên mình gọi nơi đây thì các vị nhận ra được là tự bên trong ta có một cái năng lực kỳ lạ, nó luôn thôi thúc đành rằng mình vẫn cứ bị giam nhốt trong cái thân phận của một kẻ nô lệ. Thế nhưng mà bên trong của mình nó luôn có một cái sự phản kháng nhất định, nó không muốn nô lệ. Thì cái ý đầu tiên mình muốn nói đó là thế này. Tức là không muốn cuộc đời mình chìm nổi. Ta có mặt giữa trần đời, ta bị bao vây bằng nhiều thứ hệ lụy, ta bị đè nặng bao nhiêu cớ sự trên đời sống của chúng ta. Ví dụ như lúc bé mình còn ở gia đình thì mình đã bị cái áp lực của bố mẹ đè nặng lên đời sống mình, phải vậy không? Thế nhưng mà các vị nhìn kỹ cái con trai mình, con gái mình, nó đều có một khuynh hướng là nó muốn bứt cái sợi dây xiềng xích do bố mẹ áp đặt lên nó. Con trai nào cũng thế cả. 15, 17 tuổi thì thưa các vị, cái sự phản kháng nó bắt đầu nó có mặt nơi nó rồi. Đối với bố nó thì thưa các vị, đôi khi nó muốn biểu hiện cái tính độc lập của nó, biểu nó đi đằng đông, nó đi đằng tây á. Cái điều này dường như rất dễ hiểu, dường như trong máu các ông nó có cái điều này. Điều thứ hai thưa các vị, không phải con trai mà con gái cũng thế. Trong máu của nó đều có cái chất phản kháng lại mẹ của nó. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Thế rồi khi sống đời sống gia đình, ta hình dung là cái chất phản kháng muốn bức xiềng xích nô lệ, bức mọi sự áp đặt của người khác còn có trong ta không? Thưa, vẫn còn. Bất cứ cặp vợ chồng nào dù đầm thắm mấy, nhưng mà thoáng nhìn các vị thấy là ông nhà hay là bà nhà cũng đều có cái sự phản kháng nhất định à. Cũng muốn làm trái ngược lại với cái điều vợ mình mong muốn hay là chồng mình mong muốn. Dù cái điều người ta mong muốn rất đúng á, nhưng mà muốn chứng minh là tôi không muốn nghe lời, cho nên tôi làm nghịch lại. Có trường hợp này xảy ra không? Và thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên để xác minh được điều thứ nhất là cái tâm thức trưởng thành nào nó cũng như vậy cả. Đều muốn một mình vươn lên. Và các vị hình dung là trong thế giới nhà chùa, thiền sư ngày xưa nói một câu rất là hay. Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng như lai hành xứ hành. Thậm chí là bước vào thế giới nhà chùa rồi cũng không muốn đi con đường của Đức Như Lai đã đi. làm ta có chí sông trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình. Anh đi một mình, đi như trực thăng thôi, thẳng lên thôi, không theo bước chân của Như Lai. Thế thì cái chất phản kháng này, thưa các vị, đòi về, đòi độc lập, đòi tự chủ là cái gì nó có tự nhiên trong đời sống của tâm thức cá nhân. Ai cũng như vậy cả. Từ một đứa bé cho tới người trưởng thành, người nam cho tới người nữ đều có cái chất liệu này trong tâm thức. Cho nên cái ý đầu tiên chúng ta xác định là trong mọi đời sống và trong thời khắc nào của đời người, ta cũng có một cái khuynh hướng là vươn lên, tự trưởng thành. Và khi điều này có mặt có nghĩa là tâm thức đó đã trưởng thành rồi đó. Thế rồi cái điều thứ hai, anh muốn vươn đến đâu? Thưa các vị, là cái cạn trong cuộc sống đời thường này, cái nỗi ràng buộc bên ngoài của các vị nó không nghĩa lý gì cả. Ví dụ như cơ chế xã hội, ví dụ như đời sống quẩn bách chung quanh. Cái điều người ta muốn sâu xa hơn để vươn lên khỏi, để vượt đến tầm cao đó là, thưa các vị, vươn lên khỏi phiền não khổ đau ngay nơi trái tim của ta. Tất cả những cái sự buộc ràng bên ngoài đôi khi nó không có nghĩa gì cả. Các vị mà có được không gian trong lòng, các vị thênh thang, thế thì tất cả những cái điều kiện bên ngoài nó không còn là một trở ngại gì đối với tâm thức cả. Thế cho nên tâm thức trưởng thành ở mức độ đầu đó là người ta xác định là cái tính ràng buộc của mình trong thân phận loài người, bị người này, bị người nọ, bị người kia. Thế nhưng mà rồi dần dần cái khả năng chìm sâu của các vị, tức là lắng vào lòng của các vị, tự nhiên nó sinh khởi. Các vị nhận ra một điều là chừng như là cái nỗi đè nặng nhất đời sống ta đó là phiền não trong ta, buồn giận trong ta, ghét thương trong ta, ưu tư phiền muộn trong ta. Và khi mình chạm đến cái điều này, có nghĩa là mình đã vươn vai thức giấc giữa nghìn đời ngủ quên trong rừng vắng. Và thưa đại chúng, là khi các vị khởi được một tâm thức là muốn loại trừ, muốn vươn khỏi cái tầng tâm thức bình thường của đời sống, thì tự nhiên là chúng ta khát khao đến một cái vùng đất nó yên bình, tĩnh lặng, nó không còn những cái phiền não khổ đau trằn trọc trói buộc đời mình. Cho nên từ cái bước thứ nhất vượt khỏi phiền não, nó tới một cái bước thứ hai, đó là vượt khỏi cái gì? Vượt khỏi sống và chết. Thế thì thưa các vị, cái chỉ dẫn nó mở ra đó là người đã bắt đầu vươn vai thức giấc. Thế cho nên thưa đại chúng, là đây là giai đoạn mà nàng công chúa vừa có một sự sống chạm vào mặt của chị ta, cho nên chị ta bắt đầu mở mắt ra và bắt đầu cuộc đời làm mới lại đời sống người, tức là bắt đầu sống lại một đời sống sau khi ngủ quên trong rừng vắng tới 100 năm, thưa các vị. Được ý thứ ba, mình muốn vượt khỏi thân phận phàm thường, muốn chứng nghiệm trạng thái an lạc, niềm vui, muốn vượt khỏi phiền não khổ đau, và sâu xa nhất là muốn chứng nghiệm cái trạng thái niết bàn, hay là muốn cảnh giới không sinh không còn diệt nữa. Và thưa các vị, từ cái niềm khát khao sâu thẳm nơi trái tim của các vị nó bừng cháy rồi, thì cái việc thứ hai chúng ta làm đó là chúng ta tìm đến những cái con đường tâm linh mở ra, để chúng ta nghĩ rằng là đây là những phương pháp, hay là đây là những cái con đường giúp cho chúng ta để vươn ngang thân phận của một kiếp người bình thường sống và chết giữa nhân thế. Và thưa các vị, bao nhiêu con đường tôn giáo gợi ý cho chúng ta đi vô? Vào năm 1930 mấy hay là 40 mấy, tôi không nhớ, tại đất Mỹ này, người ta mở một cái đạo hội tôn giáo ở cái vùng Chicago á, mời toàn bộ những người lãnh đạo tôn giáo đến để thuyết trình về con đường tâm linh. Và sau đó một người là ngài Viver Canada, ngài về ngài viết lại một cuốn sách gọi là Tôn giáo là gì. Tôi không biết các vị có đọc không. Mình nhớ ông gợi ý 4 con đường tâm linh để người ta đi về. Con đường thứ nhất đó là con đường của phụng sự, tức là con đường của từ bi đó, đường phụng sự. Con đường thứ hai là con đường của lễ lại, con đường của nghi lễ hành trì, dâng hiến đời mình trong một việc cầu nguyện thôi, gọi là con đường cầu nguyện. Con đường thứ ba, thưa các vị, là con đường của mật chú. Và những cái phương pháp nó kỳ bí lạ lùng của mật chú, nó có sức hút với con người đó rất là mạnh. Và con đường thứ tư là con đường của trí tuệ. Bốn con đường này, thưa các vị, nó đều có khả năng dẫn người ta đi chạm tay vô cái vùng đất không sinh không diệt. Người mà lấy niềm đau nỗi khổ của người làm niềm đau nỗi khổ của mình, dâng hiến cả một đời mình cho cái công trình phụng sự từ thiện, làm bao nhiêu phước lành, thưa các vị, đó là một trong những con đường dẫn ta đi vào cái nẻo tâm linh. Con đường thứ hai, đó là con đường cầu nguyện, thưa các vị. Dâng hiến trọn vẹn đời mình cho mỗi việc là cầu nguyện thôi, hướng tâm mình về. Và do vậy cho nên người ta cũng có thể thể nhập được bản thể nguyên nguyên bất sinh bất diệt của người ta. Con đường thứ ba, thưa các vị, là họ nhiếp tâm trì tụng một lời mật chú nào đó liên tục. Thế nhưng mà con đường thứ tư là con đường trí tuệ, là đạt đến tuệ giác ngay hiện tiền. Và thưa các vị, trong bốn con đường này, cái yếu chỉ đầu tiên là anh phải vong ngã trước, tức là con đường đạt đến phải qua cái cửa là vô ngã trước. Nếu anh thấy anh là nhân vật quan trọng thì anh không thể đi vào con đường phụng sự được. Nếu anh thấy anh là con người vô cùng ghê gớm thì anh không thể hạ mình để cầu nguyện. Khi các vị niệm Phật, khi các vị cầu nguyện thì các vị đã tự nhiên cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng, nhỏ nhoi vô cùng, hèn mọn vô cùng. Thế cho nên bản ngã tự nó tiêu vòn. Con đường thứ ba, thưa các vị, con đường của mật chú hành trì cũng thế. Cũng đòi hỏi là anh quên hết tự thân của anh đi, anh chỉ còn biết một tiếng chú thuật mà thôi, anh không là gì cả. Rồi con đường thứ tư, thưa các vị, đây là con đường mà Đức Thế Tôn khai triển bằng tuệ giác, chúng ta cảm nhận rất là dễ. Và qua bốn con đường này, thưa các vị, tất nhiên cái ngõ tiêu cực của nó cũng nhiều, nhưng mà ngõ tích cực của nó là khi các vị chợt tỉnh, nửa khuya mà chợt thức giấc bỗng thấy mình du thủ á, thì các vị, điều thứ nhất là khởi được cái nhiệt tình to lớn, điều thứ hai là liều sống liều chết để sống được với cái trạng thái bất động không sinh không diệt nơi chính ta. Và điều thứ ba là cái nhiệt tình của các vị duy trì đủ lâu bền, thế thì các vị có thể nếm trải được những con đường mà các tôn giáo đã mở ra. Thế rồi cuối cùng con đường trí tuệ, thưa các vị, đây là một con đường ngắn nhất, dễ đi nhất, dành cho những người có một cái trình độ hiểu biết vừa đủ lý giải được lời Phật là có thể thể nhập được con đường này, chứ không phải là con đường khó khăn và cam go chi cả. Thế nào ta gọi đây là con đường ngắn nhất, dễ nhất, dành cho mọi căn cơ có thể hiểu biết? Cái điều rất dễ dàng, thưa các vị, là nếu người ta nói quanh co thì nó hàng ngàn kinh sách để giải thích, thế nhưng mà nói gọn là một câu thì các vị chỉ cần quay về nhận biết. Cái gì là đối tượng bị biết thì không phải là cái bất sinh bất diệt. Cái gì là chủ thể biết, cái năng lực ấy nó vốn là cái không sinh không diệt, và các vị đang sở hữu nó ngay bây giờ và ở đây. Thế thì xong việc, không có gì khó khăn cả. Xong chưa? Mình kể một chuyện ở trong thiền ngữ rồi chúng ta nghỉ giải lao một chút. Một hôm Ngài Sư Nhan đến Ngài tham vấn Ngài Nham Đầu. Ngài nói: bạch thầy, thế nào là lý bản thường? Viết cái câu đó ra rồi mình giải thích để cho các vị sáng được ý của mình muốn nói, con đường trí tuệ của Như Lai. Như hà thị bản thường lý? Thay vì ông thầy ông giải thích dông dài, ông nói một câu thôi: động rồi, thế nào là lý bản thường? Ông nói: động rồi. Thưa các vị, cái câu lý bản thường này có nghĩa là cái gì là trạng thái bất động không sinh không diệt của chính con, hay là cái gì là pháp thân thường trụ nơi con, hay cái gì là trạng thái niết bàn của con? Câu hỏi nó có cái hàm nghĩa như vậy. Xin thầy chỉ cho ra trong cái hình hài sinh diệt này cái gì là cái không sinh diệt để con nắm đó, con an trú nơi đó, để con sống một đời không có chìm nổi trong vô thường cát bụi. Nếu mình diễn đạt một cách dễ hiểu nó là như vậy. Xin thầy chỉ cho ra là lúc con đến với thầy nè, con nói năng nè, con thư gửi nè, thì cái gì ngay nơi hình hài năm quẩn này mà nó không sinh không diệt, thầy chỉ giùm. Lý bản thường nó có mặt hiển nhiên, chưa bao giờ trốn các vị. Các vị vừa sinh ra giữa trần đời liền có nó. Các vị trả hình hài về cho các buổi thì nó không mất, nghiệp sinh lên thiên đường, nó có mặt nơi đó mà nó không hưởng lạc của thiên đường. Rồi các vị chìm xuống 18 tầng địa ngục, chịu khổ ải vô cùng, thì nó có mặt nhưng mà nó không chịu khổ. Nó ở bên cạnh nó thôi, nó biết cái khổ đang có mà nó không hề chịu khổ. Hay nói một cách gần là thế này, khi tai vui thì cái biết vui đó nó ở bên cạnh mà nó không vui, phải không? Khi ta đang chìm trong cái buồn thì thưa các vị, cái buồn là một cảm thọ buồn, nhưng mà cái biết buồn nó ở bên cạnh chứ nó có buồn đâu. Đó là dùng cái ví dụ gần để hiểu. Thì lý bản thường có nghĩa là cái gì là cái không sinh, không diệt, không đến, không đi, không buồn, không giận, không ghét, không thương. Nó là bản nguyên của mười phương ma đời chư Phật. Nó là tâm Phật của con, xin Thầy chỉ giùm. Ông nói, động rồi. Động chưa? Vừa khởi niệm mày mò đi tìm thì thưa các vị đã quên mất mình rồi. Trong khi cái đang hỏi là nó đó chứ gì nữa. Phải không? Nếu không có cái biết thì anh làm sao không biết anh hỏi chứ. Thế thì thưa các vị, ngay lúc đó thiền sư điểm một cái thôi, động rồi. Rồi ông hỏi một câu tiếp, động thì sao? Thầy nói, thì mất lý bản thường chứ có sao. Tức là đã động rồi thì ông không còn sống trong cái trạng thái chiếu diệu của tâm Phật bất động chứ có gì đâu. Cái vị sư nhan với trầm tư, ông nói, nếu ngươi chấp nhận, thì để mình đọc lại, tôi nói nó không có chính xác. Câu này rất là hay và cũng là một pháp hành trì thưa các vị. Ngài nói một câu thế này, nếu mà ngươi chấp nhận thì không vượt thoát căn và trần, mà nếu không chấp nhận thì nổi chìm hoài trong sinh tử. Nếu chấp nhận ngay nơi đây mà thể nghiệm ra lý bản thường thì coi chừng không vượt thoát khỏi căn và trần. Tại vì ông có thể chấp nhận cái thấy của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi là lý bản thường. Mà nếu ông không chấp nhận cái năng lực nhận biết đó chính là tâm Phật bất động thì nổi chìm hoài trong sinh tử. Thế thì thưa các vị, phải có con mắt đủ thông minh khéo nhận ra điều này. Tại vì nó không rời vui buồn của các vị, mà nó không phải là cái vui buồn. Tại vì nếu nó cách ly các vị, nó không dính gì, thì làm sao các vị thấy được cái vui buồn? Mà nếu các vị chỉ thấy một cái vui buồn không, mà không thấy được cái năng lực biết vui buồn đang sinh đang diệt, thì các vị mãi chìm trong ba cõi sáu đường, không có cách gì cứu vớt được cả. Cho nên chấp nhận thì không vượt khỏi căn và trần, mà không chấp nhận thì nổi chìm trong sinh tử. Cho nên người tu Phật hay là người học Phật Pháp, điều đầu tiên đòi hỏi là phải có đủ năng lực nhận biết để giảng trạch điều này. Điều thứ hai, khi anh có được cái may mắn là thể nghiệm được điều này ít nhiều, thì anh phải khởi cái tâm thức đam mê để sống được với điều này, mới đoạn đứt được cái con đường lang thang, nổi chìm và bỏ hình hài cũ mục được. Và điều thứ ba rất là quan trọng, đó là trong cái pháp hành trì thưa các vị phải là những bậc vương giả, phải là một vị hoàng tử đầy cái chất vương giả của một con người, mới có thể chạm tay vào sự sống vĩnh hằng và vô cùng trân quý nó. Và cái lòng yêu mến của các vị nó tràn đầy, cái thiết tha lực của các vị nó đủ dâng lên, thì các vị mới chạm tay được đến sự sống và làm bật sống được một con người đã ngủ quên cách nay 100 năm rồi. Đó là đời sống của chính các vị.
Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ nghỉ giải lao mấy phút.
Thưa đại chúng, là mình định thưa với các vị rất là nhiều điều, thế nhưng mà mình thấy thì giờ còn lại không bao nhiêu, cho nên mình cắt bớt, mình sẽ thưa thêm những phần kế tiếp thôi. Phần kế tiếp chúng ta sẽ nói về một việc rất là quan trọng, đó là mình hãy làm sao để cho một vị Chúa hài đồng sinh ra trong tự thân của mình. Đây là phần thứ tư, thưa các vị. Chúa hài đồng sinh ra trong ta. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vô đó là mình nên nhận biết về hai quy luật của sự sống. Quy luật thứ nhất đó là nhân quả đồng thời. Quy luật thứ hai đó là nhân quả dị thời. Tất nhiên cái chữ đồng thời và dị thời này chúng ta lấy một vài ý ở trong di thức học thôi. Trong di thức tông á, họ phân biệt 2, 3, 4 loại nhân quả khác nhau, thưa các vị. Nhưng mà mình lấy hai phần thôi. Thế nào là nhân quả đồng thời? Cái hạt mầm vừa đặt xuống là có cái quả liền. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, trong một cái quả xoài, trong một cái hạt xoài hay là một hạt cam, nó đã có sẵn cái cây cam và cây xoài trong đó. Nó có cái phẩm chất của nguyên vẹn một cây. Và thưa các vị, đã có một lần mình chiêm nghiệm, mình thấy những cái hạt thông nó bay trong không gian á. Thông mà nếu để cho nó nứt trái ra thì không còn hạt nào trong đó cả. Hạt nó vô cùng bé, như cám thôi, thưa các vị. Và khi nó rớt xuống thì nó lên một cái cây rất là mảnh mai, như cái cọng cỏ tranh không khác gì cả. Tranh dập gió dồi, nó ngã qua ngã về. Nhưng mà khi nó sống được, vươn lên khỏi cây tranh rồi là bắt đầu cả một đám tranh chung quanh bắt đầu kinh sợ về cái sự có mặt của một cây thông con bé nhỏ. Tại vì nó lên càng cao thì nó càng làm thành một đại thọ. Và đến lúc mà nó lớn rồi thì không còn một cái cọng tranh nào chung quanh nó tồn tại được. Tại vì cái lá của nó có cái chất dầu, thưa các vị, nó giết hết tất cả cỏ chung quanh. Ví dụ như cái lá khuynh diệp của chúng ta cũng thế. Thế thì ai nói rằng trong cái hạt cây thông á, nó mảnh mai như hạt cám thôi mà nó không có phẩm chất của nguyên một cây thông đại thọ trong đó. Cây thông nó có khả năng mấy người ôm như thế này. Thế thì cái nhân quả đồng thời, thưa các vị, đó là ngay nhân có quả. Cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Ngay một đứa bé, thưa các vị, nó đã có dòng máu vương giả thì tức khắc là dù cho nó bị lem lắm bụi bẩn, nó lang bạc giang hồ và nó bị nổi chìm trong cuộc đời, lúc nhà vua bị mất ngôi, nó chạy loạn, thế nhưng mà cái dòng máu đó có cơ hội thì nó lên nó làm một vị vua chứ không thể khác được. Dòng máu hoàng tử là hoàng tử. Đó là ý thứ nhất mình muốn nói, là ngay cái nhân Phật các vị đã gieo, các vị khởi tâm, hay là ngay trong đời sống của các vị, cái hạt mầm bất sinh bất diệt nó có, tức khắc là các vị sẽ thành tựu được một vị Phật chứ không có con đường khác được. Nếu không có cái nhân là Phật trong chính tự thân của các vị thì cho dù ta tu hà sa kiếp ta không thể thành Phật được. Một cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa là nếu cái nhân nó không phải là loại vàng, thế thì các vị đãi mấy đãi chỉ ra cát mà thôi. Phải là vàng thì đãi tất cả những cái quặn ra thì vàng mới có tồn tại được, nấu nó mới thành vàng. Nếu hạt đó là hạt cát thì nấu ba đời không thể thành cơm được, phải là hạt gạo. Thế cho nên nhân quả đồng thời là như vậy. Ý thứ hai, thưa các vị, đành rằng trong nhân có quả, trong cái hạt thông đã có cái cây thông cổ thụ rườm rà che mát cả một vùng. Thế nhưng mà nó phải dị thời nó mới chín, tức là khác thời, nó trải qua cái thời gian dài nó mới có thể thành một đại thọ, phải vậy không? Trong một em bé mới vừa sinh ra nó có cái chất của người lớn rồi. Các vị biểu em bé mà nó mang vác nặng nề, nó không mang vác được, nhưng mà thưa các vị, cũng em bé nằm nôi chòi chòi yếu ớt đó 18 năm sau hay là 16 năm sau thôi là nó bẻ gãy được cái sừng trâu, 17 bẻ gãy sừng trâu mà. Thế thì thưa các vị, nhân quả dị thời có nghĩa là đành rằng trong cái nhân Phật đã có, thế nhưng mà đòi hỏi quá trình rất là dài để tôi luyện, để trưởng thành, để nuôi dưỡng. Và ý mình muốn nói điều gì khi nêu ra vấn đề này? Thưa các vị, mình muốn chia sẻ nó là cái nhân Phật hay là cái phẩm chất Phật hay là cái tâm Phật bất động là cái nó tự có trong các vị. Đó là ngay nhân nó đã hiện thành cái quả rồi đó, ngay cái nhân Phật, cho nên các vị sẽ thành đạt được sự giác ngộ, không có chạy đường nào khác cả. Nhưng mà cái quá trình từ nhân tới quả do cái công quân nuôi của chúng ta, dưỡng dục của chúng ta, hay nói theo cái ngôn ngữ của chúng ta chia sẻ đây là Chúa hài đồng được sinh ra. Thế nhưng mà có thành Kitô hay không, có thể 30 mấy tuổi giảng đạo được hay không, là do cái năng lực tâm linh của các vị nuôi dưỡng từng ngày. Thì thưa các vị, thế thì cái điều thứ hai chia sẻ nơi đây đó là nó là cái khả năng tác duyên của các vị. Cái phần B, tác duyên của chính ta. Có những hạt giống mình gieo xuống, mình gieo cái hạt cà rốt, thế nhưng mà nó lại không lên cà rốt, nó lại lên cái cỏ dại. Là do vì trong lúc mình gieo hạt thì thưa các vị, kiến nó tới nó tha cái hạt đi mất, còn lại đất trống thôi. Cho nên mình thấy là ồ, tôi gieo hạt thế nhưng mà tôi lại không gặt được, là do vì cái quá trình chăm sóc của chúng ta không có mặt. Thế nên cái ý thứ hai thưa các vị, những tác duyên của các vị dùng để nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị, hay là nuôi dưỡng Chúa hài đồng trong các vị vừa sinh ra, nó rất là cần. Nếu Chúa hài đồng vừa có mặt mà mẹ Maria không có cho bú mớm, không có nuôi dưỡng để trưởng thành, thì không thể có được một con người làm nên cái dòng lịch sử của đạo Kitô có mặt hơn 2000 năm nay. Thế thì mọi thứ tác duyên trên con đường tu tập rất là cần. Hay nói gần hơn thế này, ta có được cái duyên lành may mắn là học hiểu chánh pháp, khởi phát được chánh kiến, nhận ra được ngay nơi hình hài năm quẩn này có cái thân bất sinh bất diệt. Hay cạn hơn là nhận ra từng cái niệm vui buồn sinh diệt trong các vị đều có một cái năng lực nhận biết vui buồn đi kèm theo, chứ không có chạy đường nào khác cả. Một là mình để mình nổi chìm trong vui buồn, nhận đời mình trong phiền não, để rồi ủ một theo với thời gian. Hai là mình cố gắng nuôi dưỡng bằng những tác duyên, tức là từng ngày một, từng ý niệm tu hành một nó khởi lên để nuôi dưỡng, là luôn luôn tôi phải trở về an trú trong trạng thái biết, mà đừng là cái bị biết. Đó gọi là những tác duyên của chúng ta dùng chính mình nuôi dưỡng mình chứ không ai cả. Bà mẹ sinh ra con, thưa các vị, thì không ai khác ngoài bà mẹ nuôi để đứa con trưởng thành, ta cũng thế. Thưa các vị, là ta quay ngược đời sống ta bên trong, ta sinh lại ta một hình hài mới, thì cũng chính ta nuôi chứ không ai nuôi được nữa cả. Không thể có cái chuyện là các vị trở lại lúc còn em bé, nhưng mà các vị có khả năng làm cho các vị sinh ra một đời sống mới. Đó là đời sống của vị Bồ Tát Anh Nhi đang ở bên trong các vị. Và thưa các vị, cái điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta biết, trong đời sống bình thường á, thì năng lực dục, nếu mình phối hợp với một người thì sinh ra một hình hài mới. Thế nhưng mà cũng năng lượng ấy, bằng cái niềm yêu mến thiết tha của con người đam mê tu tập, cũng là một loại năng lượng như vậy chứ không khác gì cả. Thế thì các vị quay ngược vào bên trong, các vị luôn sống được với cái trạng thái tâm bất động, thì các vị sinh ra một hình hài mới. Đó là chính tự thân các vị, chính cuộc đời các vị. Người thực sự mà không có năng lượng này thì không thể tu được, thưa các vị. Và gần nhất là thế này, gần nhất là nếu người nào trong tự thân họ cái năng lực sống động không có thì họ không làm ông thầy tu có phẩm chất được. Người không có năng lượng đó thì thưa các vị, họ sống lừ đừ, họ lờ khờ thôi. Cái sự sống động không có nơi đời sống họ. Thế thì một là ta để cho nó tuôn chảy ra đến một đời sống khác, để làm cho một đời sống mới kết hợp, để có được một sinh mạng thứ hai theo dòng chảy của vô thường sinh diệt tự nhiên. Hai, cùng một loại năng lượng ấy, các vị quạt nó vào bên trong để làm sinh thành một sinh thân mới, là tự thân của các vị, là hình hài bất sinh bất diệt của các vị. Điều này nó rất là chính xác chứ không có gì khó hiểu cả. Chưa hề có một người tu nào hay một người hành đạo nào mà không đem tất cả cái niềm đam mê của họ để sống mà có thể thành đạt được con đường tu. Hay cái chuyện học thôi, mình hình dung là nếu một em bé mà nó không có một cái niềm đam mê trong chuyện học á, thì thưa các vị, nó không học được. nó lừ đừ, nó quể quải, dù ép mấy cũng không học được, dù bố mẹ mướn tiền nó cũng không học. Thế thì từ cái năng lực của đam mê. Cho nên thưa các vị, cái từ dục này nó mang cái tính rất là bao hàm, nó là năng lượng sống động ngay như tự thân của các vị. Cái điều quan trọng là trong đời sống bình thường, mình sống một cách vừa chừng phải phép thì mình duy trì thỏa mãn. Rồi sống đời sống tâm linh vương lên đến tầm cao, thưa các vị, cái năng lượng của niềm đam mê nó cũng rất là cần. Thậm chí thưa các vị, mình có thể hình dung thế này: những nhà nghệ sĩ sáng tác tranh ảnh, nhạc kịch, thi ca hội họa, vân vân, họ là những người cái sức sống của họ nó có khi nó mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần. Họ cảm nghiệm được những điều mà chúng ta không cảm nghiệm được. Họ có một cái cảm thức nó bén nhạy hơn mình rất là nhiều. Thế thì thưa các vị, năng lượng đời sống của những con người kia nó rạc rào lắm lận, mới có thể sáng tác được một bức tranh, một cuốn tiểu thuyết, một bản nhạc. Cơ thể của họ, thưa các vị, có khi nó khuyết tật chứ không phải lành lặn gì cả, nhưng mà cái năng lực sống nó không có lệ thuộc gì đến cơ thể đâu nghe. Cái điều này rất rõ. Ví dụ như ta biết là có những nhà nhạc sĩ thiên tài, họ điếc cả tai, tai họ đâu có bình thường như ta, thế mà những cái bản giao hưởng của họ tới bây giờ vẫn còn bất hủ. Thế thì thưa đại chúng, cái tác duyên để nuôi dưỡng chính các vị, mình làm lại đó là phải tự thân các vị làm chứ không ai làm được cả. Và nếu mình không làm được điều này thì cho dù mình có hiểu đạo lý, mình có thoáng thấy được bóng dáng của tâm Phật bất động của mình, nhưng mình không nuôi dưỡng được, không sống miên viễn được thì không thành tựu được cái con đường tâm linh thôi. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ để các vị lưu tâm. Cái điều này rất là quan trọng. Và mình nhìn vào pháp chế Đức Thế Tôn dạy, các thầy tỳ kheo cắt hết những cái ràng buộc nhân gian, cái ái luyến giữa cuộc đời, cái thưởng thức thi ca nhạc họa, trầm tư một việc thôi để sống được với đạo thôi, để làm chi? Để làm chi? Thưa các vị, hoặc toàn bộ năng lượng đời sống về để làm một việc thôi. Mà nếu mình làm bằng một cái sự phân tâm thì thưa các vị không thành đạt. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn bắt mình phải là phòng hộ năm giác quan này, luôn an trú được trong chánh niệm để có thể nuôi dưỡng được Chúa hài đồng vừa sinh ra trong tự thân ta. Thế cho nên thưa các vị, cái năng lực đòi hỏi để các vị tu muốn thành đạt được cái con đường vượt tử sinh, vượt khỏi thân phận con người, không có bị nhận chìm trong cuộc sống, thả trôi vòng bền cuộc đời mình để chìm vào hữu mục á, thì phải đem toàn bộ năng lượng của đời mình đầu tư trong một việc này mới sống được. Có một lần mình dẫn một câu thơ nó rất là gợi cái cảm hứng để cho các vị nhớ đó. Ước gì trong cuộc đời này tôi có thể vo tròn cuộc đời tôi lại đó, để ném vào cuộc đời của anh để cho nó chìm tận tới đáy. Người ta yêu nhau mà ta còn như thế, ta muốn vò tròn cuộc đời người ta lại để ném vào cái người họ thương đó, cho nó chìm thật sâu vào đáy lòng của người kia. Thế nhưng mà cái bài thơ đó thưa các vị mình không có thuộc, mình nhớ cái ý nó bằng mấy câu đó thôi. Và quả nhiên là trong cuộc đời này người ta mới thương nhau, người ta đều làm điều này cả, muốn dâng hiến, muốn cống hiến trọn vẹn cả thân tâm của người ta cho người họ thương. Thế rồi 3-7-21 thôi, mấy ngày thôi, cuộc đời tôi lấy lại, trái tim tôi cũng lấy lại luôn, thế là chấm dứt. Cái đầu tiên nó là như thế. Thế rồi cái điều thứ ba chúng ta quy chiếu vào cái con đường của Thiền Tông đã mở ra. Cái câu tiêu ngữ của nhà thiền rất là hay, mà hôm trước trong một cái buổi học ở nơi đây mình không có đọc ra được. Mai mà nó chưa đến nỗi già, chứ già thì quên mất tiêu rồi, hôm nay thì nhớ. Thưa các vị, cái câu tiêu ngữ nhà thiền nó có 4 câu được làm chuẩn mực cho Thiền Tông, và trải dài từ ngày Đạt Ma cho tới hôm nay, người ta vẫn lấy tiêu ngữ đó làm cái định chuẩn cho nhà thiền. Đó là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, Đầu tiên nhà thiền xác định đây là một dòng chảy tự giác, không dính gì với kinh văn Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ cả. Và như hôm thứ sáu, thứ bảy gì mình có chia sẻ, sở dĩ người ta gọi Như Lai Thiền hay Tổ Sư Thiền là khi dòng chảy này bắt đầu chảy rất là mạnh trên đất nước Trung Hoa, thì người ta mới phân ra tất cả những pháp hành trì trước đó nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn dạy thì được gọi là Như Lai Thiền, hoặc là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, hoặc là Như Lai Tối Thượng Thừa Thiền chi đó, vân vân, người ta phân ra. Nhưng mà tất cả những cái từ chỉ cho những dòng tu nương vào kinh văn khai triển thì người ta đều gọi đó là Như Lai Thiền, dính với văn tự chữ nghĩa, dính với truyền thống Ấn Độ ít nhiều. Còn đặc biệt Tổ Sư Thiền, thưa các vị, nó là sản phẩm sinh ra từ lòng của người Trung Hoa. Nó có nhiều cái đặc tính và mình có thể khai thác nơi đây để các vị nhận biết trước khi chúng ta đi vô cái vấn đề chúng ta. Cái đặc tính thứ nhất của Tổ Sư Thiền, nó mang cái tính năng rất là thực tiễn, nó gần gũi đời thường vô cùng. Tại sao như vậy? Thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu đó là cái bản chất, cái tâm thức hay là cái dân tộc tính ở Trung Hoa nó vô cùng thực tiễn, nó không giống như Ấn Độ tư duy trừu tượng. Cái gì đó gắn liền với mảnh đất, gắn liền với quê hương thôi, gắn liền với đời sống thực tiễn ngay bây giờ ở đây thôi. Thế cho nên Tổ Sư Thiền, thưa các vị, ứng dụng vô cùng thực tiễn trong đời sống, nó rất là gần gũi với văn hóa của người Việt. Ta dù muốn chối từ nhưng mà ta không thể loại bỏ được cái tính văn hóa ta bị ảnh hưởng của Trung Hoa truyền sang rất là sâu trong tâm thức của người Việt. Rồi cái sắc thái thứ hai nó vô cùng quan trọng, đó là do cái nền văn hóa của Trung Hoa là nền văn hóa của Khổng Mạnh Lão Trang. Cho nên trên cái bước đường tu của những vị thiền tăng, thưa các vị, thì cái điều đầu tiên là họ gắn liền đời sống họ trong đời sống, trong sinh hoạt quần chúng. Điều thứ hai, họ cũng có nhiều cái chất thi ca hơn các vị thiền tăng Ấn Độ. Và từ những điều đó nó sinh ra vô vàn ngữ lục, cho nên đầu tiên cái điều bất lập văn tự này nó trở thành mâu thuẫn. Chưa có một trường phái tu nào của Phật giáo mà nhiều kinh sách ngữ lục và nhiều câu chuyện dí dỏm và hay ho, sống động và thực tiễn như thiền tông cả. Dù ta chưa hiểu chi nhưng mà thưa các vị, đọc vào những chuyện nhà thiền thì tự nhiên chúng ta có nhiều cảm hứng thôi. Rồi cái đặc sắc thứ ba của truyền thống thiền Đông Độ nữa, tức là Tổ Sư Thiền nữa, thưa các vị, nó có cái nét này rất đặc biệt. Ngài Lục Tổ Huệ Năng là một người rất ư là nhà quê. Không phải sinh ra từ truyền thống của Già Lam Tự Viện học thuật kinh viện, không có hàng lâm học viện gì trong cái con người kia, cho nên ngôn ngữ giác ngộ của ông nó tràn đầy cái năng lực giản dị, dễ hiểu, sống động và đi trực tiếp từ trái tim mình đến trái tim người thôi. Tức là từ trái tim của Ngài Lục Tổ Huệ Năng đến thính chúng đương thời. Thậm chí bây giờ các vị học Pháp Bảo Đàn thì các vị thấy cũng vô cùng dễ hiểu so với tất cả những cái quyển ngữ lục sau này. Và trong dòng chảy nhà thiền thì chúng ta có thể đọc nhiều ngữ lục, nhưng mà hai ngữ lục đặc biệt vô cùng sống động, gần gũi và nó tràn đầy sức sống, giúp chúng ta quay về để nhận ra Chúa Hài Đồng đang sinh trong ta. Đó là Lâm Tế Ngữ Lục và Pháp Bảo Đàn Kinh thôi. Đó là điều thứ nhất chúng ta lang thang nói về thiền tông. Điều thứ hai, quy chiếu nó vào con đường tự nhận ra tự thể tâm bất động của chúng ta, thưa các vị. Thiền tông tự hào là ngoài kinh giáo truyền riêng và chỉ thẳng nơi tâm anh nhận ra được thì ngay tức khắc thành Phật. Cái tiêu ngữ của cái lời dạy của các vị tổ sư trải dài qua 1700 câu án đều có công năng như thế này. Dòng chảy dù có xa, từ Trung Hoa qua Nhật Bản đến Việt Nam, và thậm chí là nếu có vị thiền tăng nào từ Việt Nam mà qua đây thì không nói điều gì khác điều này cả. Và cái ngôn ngữ người ta thường dùng đó là máu của dòng Tàu Khê hay là máu của Đức Thế Tôn từ ngày Ca Diếp chảy ra tới bây giờ vẫn còn đỏ thắm, chưa khô, chưa phai màu, chưa nhạt nhòa gì cả. Tức là cái dòng tuệ giác giác ngộ nó vẫn y như thế. Tức là vẫn dùng một cách là chỉ thẳng nơi tâm của ông, nhận ra được thì liền tức khắc ông là Phật. Nhưng mà chú thích thêm là Phật nhân thôi. Tức là nhân quả tuy đồng thời nhưng mà phải có nhân quả dị thời đi vô nữa. Hay có một cái nghĩa khác dễ hiểu đó là kiến tánh rồi nhưng mà phải khởi tu, thưa các vị, dòng thiền của Tổ sư Thiền là như vậy, không có con đường khác. Đành rằng thấy tánh thì thành Phật, nhưng mà thưa các vị, vẫn phải công phu, vẫn phải hành trì. Và cái điều mình minh chứng ở đây đó là thế này. Ta hình dung là Lục Tổ Huệ Năng khi nghe Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn dạy: bất ư trụ sắc sinh tâm, bất ư trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Là ông ngộ đạo liền, phải không? Ông thốt ra 4-5 câu: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, vân vân. 4-5 cái câu rất là kinh ngạc. Con không ngờ bản tánh của con xưa nay là thanh tịnh, con không ngờ bản tánh của con xưa nay là đầy đủ muôn pháp, con không ngờ bản tánh của con là chói sáng. Và ta có thể quay lại nhìn ra cái biết của ta nói điều này không? Nói được chứ, tại sao không? Thưa các vị, rõ ràng là xưa giờ mình cứ đồng nhất mình vào cái buồn giận ghét thương. Chợt một lúc tình cờ rồi đó, các vị quay về, các vị thấy mình là cái nhận biết. Buồn giận là một loại cảm thọ đến đi bị mình nhận biết. Thì khi các vị có một may mắn vậy, các vị nhận ra: ồ, quá ra là lâu nay tôi đâu có buồn giận gì đâu, tôi đâu hề bị phiền não ghét thương gì nhận chìm đâu, chẳng qua tôi quên đó thôi. Tôi chợt nhớ thì tôi liền là người thấy buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn là cái bị thấy. Thế thì các vị có quyền ồ cách kinh ngạc như Lục Tổ nói. Mình đừng nghĩ rằng chỉ có cái anh chàng họ Lô ở lĩnh Nam kia mới nói được câu nói đó. Thưa các vị, mình đừng có quá tự khi mình. Ta cũng có khả năng bật lên một câu nói hà kỳ như thế. Và kỳ thực, nếu người có đủ năng lực và có đủ duyên lành thì các vị nhận ra điều này đâu phải là khó khăn, có phải không? Thế thì thưa đại chúng, trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Đó là lúc Lục Tổ Huệ Năng ngộ được cái câu là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, Ngài đã ngộ ra. Thế nhưng mà Ngài còn cần bao nhiêu tháng năm để có thể dựng lập đạo tràng giáo hóa rồi chúng và nói được Pháp Bảo Đàn? Các vị hình dung bao nhiêu năm vậy? 16 năm thưa các vị, ẩn cư trong nhóm thợ săn. Thế rồi cái dòng chảy này nó kéo dài tới Ngài Triệu Châu. Ngài tuyên bố là ta 30 tuổi, ta đã biết kế sống rồi. Biết kế sống là chi? Thưa các vị, thấy được đường đi, thấy được đạo, biết được rằng ta không phải là cái sinh diệt, mà ta là cái không sinh diệt. Ta không phải là cái buồn giận ghét thương, mà ta là con người nhìn thấy buồn giận ghét thương đi ngang trước ta thôi. Bắt đầu ông biết kế sống là bắt đầu nhận ra cái gì là thật, cái gì là không thật nơi chính ngũ uẩn của ông, và ông sống được. Thế mà mất bao nhiêu năm? 70 tuổi mới dám trụ sơn làm đạo, thưa các vị. Tức là 30 năm, phải không? 40 năm mới dám trụ sơn làm chủ một sơn môn, mở mang đạo tràng giáo hóa đồ chúng. Thế cho nên thưa các vị, từ cái con đường thiền tông chỉ thẳng tâm người thấy tánh làm Phật, quy chiếu và tự thân, thưa các vị, ta không hề thua kém gì người xưa cả. Ta có duyên lành, ta cũng nhận ra cái gì là sinh diệt trong ta, cái gì là cái không sinh diệt trong ta. Thế nhưng mà cái đoạn đường nó dài hay ngắn, các vị thành đạt được nó ở mức độ nào tùy các vị, chứ không phải là ai giúp các vị được cả. Nếu quy chiếu vào tự thân thì nó là như thế. Và thưa các vị, người xưa họ mày mò tâm nắng ngàn cay, có khi họ gõ cửa vị thiền sư này, vị thiền sư nọ, vị thiền sư kia, để làm một việc là sáng được chỗ này thôi. Đấy, ông chỉ cho ra coi cái gì là tâm Phật của tôi thôi. Mà thấy được rồi thì thưa các vị, ngay nơi đó là Phật nhân nó bật ra nên các vị, cái nhân làm Phật nó bật sáng nên các vị rồi, chứ không có còn đòi cái gì thêm nữa cả. Và khi cái nhân lành này nó có mặt, nó đã gieo, Thưa các vị, là chắc chắn một điều là một, đó là ta đủ niềm tin là một, ta đủ cái niềm thiết tha yêu mến con đường này như một vị hoàng tử kia, trái tim nóng hổi tìm cái cô nàng công chúa ngủ trong rừng 100 năm. Nếu trái tim của các vị mà cái tình yêu mà nó dâng lên rạc rào như vậy, thì các vị sẽ chạm tay được vào sự sống nơi tự thân của các vị. Con đường này, thưa các vị, nó mở ra cho mọi người, chứ không phải dành riêng cho một ai cả. Chưa chắc gì là người xuất gia tu mà có điều kiện hơn các vị. Chưa chắc gì luyện đời mình trong già lang mà chúng ta có điều kiện thực tập điều này. Mình thử hình dung là khi lục tổ ngộ đạo, khi lục tổ ẩn cư tu 16 năm, ông là người chi vậy? Là một cư sĩ thôi, thưa các vị. Mà vô cùng cay đắng trong một hoàn cảnh khó khăn, chứ có phải dễ như chúng ta đâu. Là một anh chàng giữ giùm lưới để cho người ta săn bắt thú rừng thôi. Rồi muốn ăn chay ăn không được, phải gỡi rau luộc trong nồi thịt ăn. Thế là nó ngon quá chứ ăn. Có sao đâu, ngon thêm nữa. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là cái điều kiện dụng công tu tập nó không dễ như chúng ta. Cái điều này, thưa các vị, rất rõ ràng là nếu các vị có niềm tin và nếu các vị mở được con mắt chánh pháp, thì các vị có vô vàn cái điều kiện thuận lợi hơn người xưa để các vị tu tập. Trong hoàn cảnh xã hội tốt lành, trong điều kiện của gia đình bình ổn và trong cái điều kiện của hình hài còn đang khỏe mạnh, trí nhớ chúng ta chưa có bị suy giảm, chúng ta chưa đến nỗi quá già. Và kỳ thực là những người đến cái tuổi già nào đó, thưa các vị, không nghe pháp nghe không nổi đâu. Tôi chắc như vậy. Tôi đã từng đi giảng nhiều đạo tràng, tôi nhìn một vòng là tôi thấy nhiều bà cụ ngủ lên ngủ xuống. Và thưa các vị, mình không bận tâm gì về cái chuyện người ta vô đạo tràng người ta ngủ, nhưng mà mình vô cùng là không hài lòng, đó là khi thấy người ta nói chuyện thôi. Có một lần ở trên Phật tổ, mình rầy mấy bà già, mình nói nơi đây chỉ cho phép một người nói thôi, đó là tôi. Các vị không được quyền nói chuyện, tại vì các vị nói chuyện thì các vị làm cho người bên cạnh phân tâm. Cho nên tôi cho phép các vị ngủ say, ngủ xưa, ngủ ngáy phò phò và có thể mở ra tiếng không sao cả, nhưng mà không được nói chuyện . Thế thì thưa các vị, đang hiện tiền các vị còn là những người đủ điều kiện để tu đó, sức khỏe còn tốt, trí nhớ còn minh mẫn, chưa phải là quá già lụm cà lụm cụm để vô đây ngồi ngủ lên ngủ xuống không biết ông thầy Phước Tịnh nói chi. Và rất rõ ràng là những điều mình trình bày nó rất là dễ hiểu, có phải vậy không? Nó sáng tỏ vô cùng. Thế thì thưa các vị, không tự hào nhiều, nhưng mà rõ ràng là tôi đã chỉ thẳng ngay để các vị có cái tâm bất động. Chỉ chưa? Chỉ rồi. Thì cái con đường còn lại, thưa các vị, là các vị chỉ cần kiến tánh khởi tu thôi, các vị chỉ cần bắt đầu lên đường về thôi, chứ không còn việc gì thắc mắc nữa cả. Và cái chuyện lên đường hay không, thưa các vị, thầy Phước Tịnh không hề chịu trách nhiệm . Các vị có ưng đi hay không đi thì chuyện của các vị, và các vị đi nhanh hay đi chậm là chuyện của các vị thôi, chứ việc đáng làm đã làm. Làm xong rồi, làm từ lâu thôi các vị. Thông thường, thưa đại chúng, là mình có một cái ý niệm là cứ mỗi lần mà gặp các vị nơi đây là mình đem hết gan ruột của mình nói một lần thôi, mình nghĩ lần sau không còn gì để nói nữa, nói cho hết, cho cạn tàu ráo máng cống hiến nhau, rồi lần sau kiếm không ra chuyện đâu. Mình cứ nghĩ vậy. Thế rồi dường như Bồ Tát cũng nhập, lần sau gặp lại nói được, cũng hay, tôi không biết từ đâu, chuyện lạ. Thế rồi cái điều cuối cùng nó nằm ở trong cái phần Chúa hài đồng sinh ra trong ta nữa là thế này. Phần D đi, đang phần số 4 đây. Các vị hãy hỏi lòng đây, hãy vỗ lòng tự hỏi đi. Thưa các vị, là đây là một công án . Cũng là một câu trắc nghiệm để cho các vị tự thức tỉnh lấy mình. Đôi khi mình không có hỏi mình cho nó kỹ. Cho nên hãy có những phút giây dừng lại, vỗ lòng tự hỏi. ta đã làm gì với đời sống ta? Ta còn muốn nó nổi chìm bao lâu nữa? Ta muốn chấm dứt cái chuyện tử sinh luân hồi bây giờ, hay là ta hứa hẹn là ngàn triệu kiếp nữa ta mới chấm dứt chuyện tử sinh? Cái chuyện này nhìn vào chính tự thân đời sống các vị nhận ra là ta đang muốn đi đường nào, ta đang làm gì với đời sống ta thôi. Thế nào là nhìn lại mình để biết? Ví dụ như khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an nó tràn ngập lên các vị mà các vị để mình chìm nổi trong đó, tan biến trong đó, bị nó dắt dẫn thì các vị biết rằng mình vẫn chưa muốn lên đường. Chúa hài đồng trong tự thân ta vẫn chưa sinh ra. Khi có buồn, có giận, có bất an, lo lắng đến với các vị liền làm một việc vô cùng thông minh, đó là tôi là người đang nhìn, buồn giận ơi, mi là kẻ bên ngoài đang đến nơi đây dạo chơi trong ta, ta đang nhìn thấy mi đây. Thế thì các vị biết rằng Chúa hài đồng đang sinh ra trong các vị. Các vị đang nuôi dưỡng Đức Thế Tôn trong các vị, đang nuôi dưỡng pháp thân của chính các vị. Và thưa đại chúng là điều này đâu có cần ai ấn chứng giùm cho các vị. Cũng không cần các vị thiền sư, thiền tăng hay là cái người có thiên nhãn, thiên nhĩ gì nhìn được cả. Thưa các vị, tất cả đều bên ngoài, không ai bằng các vị cả. Các vị là người chứng biết được điều đó nơi chính các vị. Và ngang chừng này thôi, thưa đại chúng là ta đã làm chủ được đời sống ta, và ta đủ mạnh dạn để có thể loại trừ tất cả những loại áp lực là một, loại lừa gạt, lừa bịp bên ngoài đến với ta là hai. Tôi thách đó, không có một ai mà lừa bịp tôi được cả, tại vì tôi là người nhân chứng cho chính tôi biết về tôi rất rõ thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là cái câu đầu tiên hay vỡ lòng tự hỏi là ta đang muốn làm gì với đời sống ta, muốn nổi chìm hay muốn cắt đứt dòng chảy tử sinh. Ngay bây giờ hỏi lòng và đáp được ngay, chứ không cần phải mất một phút giây nào nữa cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị là cũng có một trường hợp là cái niềm khắc khoải tu của chúng ta nó dâng lên. Thế nhưng mà rồi cái tập khí mình rất là dày, thưa các vị, cho nên nó lôi đi một quãng rất xa rồi mình mới giật mình tỉnh giấc. Và đa phần đời sống chúng ta nơi đây đều lâm vào tình trạng này. Biết đạo thì biết, hiểu được con đường tu thì cứ hiểu, và biết ít nhiều cái sự thực tập. Thế nhưng mà cái điều rất là kỳ lạ là mỗi lần nó khởi thì mình cứ đồng nhất mình vào nó, rồi mất cả đôi ba phút hoặc là nhiều hơn nữa, hoặc cái cơn thịnh nộ nó đi ngang qua rồi mình mới giật mình tỉnh giấc. Thế thì cái điều thứ hai vỗ lòng để nhìn thấy là tập khí ta vẫn còn rất là dày. Tập khí buồn, tập khí giận, tập khí lo âu, và tập khí suy nghĩ vẩn vơ, thưa các vị, là một loại do quân tập lâu đời, cho nên nó trở thành bản chất của ta, thành tính cách của ta. Và bản chất hay tính cách, thưa các vị, là những cái bên ngoài áp đặt vào các vị, chứ không phải là cái tự nội, cái tự hữu đâu. Thế nào là áp đặt? Thưa đại chúng là một cái loại tâm thức gì mà tôi thực tập nó lâu dần thì tôi trở thành như vậy thôi. Ví dụ như tôi được người ta bài cho là phải ngồi như thế này, phải ăn như thế này, phải nói như thế này, nó mới ra kiểu cách một ông thầy. Thế thì tôi làm dần, tôi tự nhiên trở thành một cái loại có tính cách như thế thôi. Rồi phải sống như thế này nè, mới ra vẻ một ông thầy quý phái sang trọng. Thế thì tôi cũng tập tành lâu dần rồi tôi có cái sắc thái như thế thôi. Thế thì thưa các vị, mọi loại tập tánh của chúng ta, kể cả cái tính cách của chúng ta, thưa các vị, là những cái tập tành chứ không phải cái thiệt của chúng ta đâu. Có khi tập tành trong một đời, có khi tập tành trong nhiều đời. Mà tất cả những cái không phải là bản chất thật, thế thì cái gì là bản chất thật? Chỉ có một cái duy nhất là thật của chính các vị, đó là cái biết của các vị đối với những cái kia nó là thật thôi. Nó là tâm Phật bất động, không sinh không diệt, là mặt mũi thực của các vị. Còn tất cả những cái bên ngoài, thưa các vị, mình giả vờ được. Tôi giả vờ làm người sang trọng, tôi giả vờ làm người nghiêm nghị, tôi giả vờ làm người dễ tánh. Cái chuyện này có khó gì đâu. Không cần đi học trường đóng kịch, người ta làm còn được thay. Và cái chuyện này ta đã học từ bé, thưa các vị.
ta giả vờ thế nào đó thì bố mẹ ta la làng lên, lo lắng vô cùng vì cái chuyện con tôi nó bệnh. Và ta giả vờ thế nào đó thì người thương của ta sốt gió lên, cái chuyện này mình cũng tự học mình biết hết rồi, không cần học trường nào đâu thưa các vị. Và những điều này thưa đại chúng là nó là cái bên ngoài, không phải là các vị. Các vị là cái lõi từ bên trong, cái nhận biết từ bên trong. Thế cho nên thưa đại chúng là trường hợp tập khí nó dày hay nó mỏng là do vì mình đã giả vờ lâu hay là mới giả vờ mà nó có những cái điều đó. Thế thì cái điều sâu xa hơn thưa các vị, mọi loại tập khí nó đều không thật. Chính xác nó là như vậy. Mọi loại tập khí như buồn, như giận, như ghét, như thương, như tính cách cao quý của tôi, con người sang cả của tôi, cái niềm tự hào kiêu hãnh của tôi, cái đó đều không thật cả. Chỉ là một lớp vỏ bên ngoài sơn phết vào đời sống ta để tự hào, để khoe mẽ với thiên hạ cho vui chơi thôi. Chứ còn kỳ thật thưa các vị, cái thật nhất là cái không tập khí. Cái thật nhất là cái soi sáng nhận biết tập khí, cái đó là cái thật nhất của các vị. Và các vị sống được với nó thì thưa đại chúng là tập khí của các vị dần dần rơi, chứ không có cần làm cái gì thêm cả. Ta không cần học cái cách chỉnh lý nó từ bên ngoài, không cần học cách sửa từ bên ngoài, mà ta hãy đi thẳng vào trung tâm của việc tu, đó là ngay nơi nguồn cội của tâm bất động an trú, ngay nơi cái biết nhận biết mọi thứ xung quanh. Thế thì nó tự rơi thôi thưa các vị. Và người càng sống được với đạo nhiều thì tâm thức người đó tự nhiên rất là an hòa, rất là bình ổn, rất là dễ chịu. Họ không có kiểu cách, không có cầu kỳ, không có khoe mẽ. Và họ cũng không có dư nhiều thời giờ đâu để mà làm cái chuyện hoàng xuyên là phê bình ông A và B gì cả thưa các vị. Mọi chuyện tự nhiên nó rơi hết. Họ sống còn chưa đủ. Thế thì giờ đâu mà quét dùm rác bên nhà hàng xóm thưa các vị. Và cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây thưa các vị, đời sống chúng ta dễ bị ngoại cảnh bên ngoài nó chi phối là một, nó rượt đuổi chúng ta là hai, nó đè nặng lên thân tâm chúng ta là ba. Cho nên mình không có nhiều thời giờ để lâu lâu vỗ lòng tự hỏi hay là nhìn lại đời sống mình. May mắn hoặc quả quằn lắm thì chúng ta có những phút giây trầm tư lại, do cái buồn, do cái sợ, do cái chết chóc nó chạm vào đời ta, cái ta mới bừng tỉnh, ta nhìn lại lòng mình. Thế nhưng mà do vì cái nhịp độ sống nó vô cùng tất bật, nó lùa mình đi cho nên mình lại quên. Cho nên thưa đại chúng là lâu lâu có một dịp các vị nên dừng lại, nhìn lại mình coi mình đang đi về hướng nào, mình đang làm gì cuộc đời mình đây. Nếu có cái buồn, cái giận nó tràn lên mà các vị chìm ngập trong cái buồn, cái giận, thì các vị biết rằng mình đang đốt cháy đời mình một cách vô cùng tội nghiệp. Rồi các vị thấy mình vẫn nổi chìm trong lo âu, phiền muộn, bất an, nó triền miên một đêm trằn trọc không ngủ, thì các vị biết rằng mình cũng đang đốt đời mình một cách không thương tiếc. Cuộc đời nó không có, nó không hào phóng nhiều để cho các vị sống dai trên trần thế này, để các vị thả cuộc đời các vị bồng bềnh đâu. Đôi khi mình vỗ lòng hỏi một câu rồi nhắc lại lòng mình, thế thì mình đủ kinh sợ mà lo tu rồi thưa các vị. Đó là điều thứ tư chúng ta đi ngang qua cái phần này. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ phần thứ năm nữa. Bằng không thì cứ lang thang hoài cho tới 7-8 giờ nó phiền nhau. Vấn đề cuối cùng chúng ta muốn chia sẻ với nhau, đó là cái con đường thực tập thôi. Kỳ thực là cái chữ này thiền sư ngày xưa họ kỹ lắm á. Bởi vì căn cơ họ mạnh hơn ta, họ thấy là xong việc chứ không có cần thực tập chi hết. Còn mình thì thưa quý vị, thấy mà nó chưa có xong. Thoáng nhận ra, tôi nhớ ai đó có viết một bài là chân như thoáng thấy.
Và kỳ thực thưa các vị, một là anh thấy, hai là không thấy. Còn nói thoáng thấy có nghĩa là cái vấn đề nó còn khá mập mờ, mình chưa có nhận diện, chưa có niềm tin vững chắc, cho nên gọi là thoáng thấy. Mà cái từ thoáng thấy nó chứng minh một điều là họ chưa thấy. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là người ta nói thì dễ, nhưng mà có được cái niềm thiết tha như anh chàng hoàng tử kia tìm mày mò trong rừng vắng để gặp được cái người mình đang thương mà nằm chết 100 năm rồi, thưa các vị, không phải là ít nhiệt tình để có được điều này. Cho nên cái nỗi khao khát nó cháy bỏng trong trái tim anh thì anh mới tìm ra con đường. Thế cho nên thưa các vị là nói đến cái chuyện chân như thoáng thấy thì nó hơi mập mờ, do vì anh không thể thấy được chân như. Thấy là cái gì bên ngoài, là đối tượng bị biết rồi chứ không còn là bản thân của anh. Trong khi anh chính là chân như, anh chính là năng lực nhận biết, anh chính là Phật, chứ không có tôi thấy pháp thân tôi được. Tuy nhiên người ta cũng có thể tha cho những cái từ dùng gọi là dẫn nhau đi vào con đường để làm quen với đạo, để biết cái mối đường đi vô thôi. Cho nên có thể dùng chữ này, chữ nọ, chữ kia, nhưng mà nguyên gốc của từ đó đã có một cái ngầm ý phản nghĩa với cái điều muốn chỉ, thưa các vị. Rồi từ cái điều đó chúng ta trở lại cái chuyện thực tập. Người xưa nói cái từ thấy tánh thành Phật đó, thưa các vị, do vì cái nội lực họ rất là mạnh. Một lần thấy là liễn hẳn đời họ vô cái vùng đó để sống thôi. Và thưa đại chúng, là mình nhắc đây chuyện vui đó, mình đi dạy bên Mộc Lan á, mấy sư cô trẻ, mấy cô thuộc lòng một chữ thôi, liễn hẳn đời mình. Rất là nhà quê, nói, con chưa từng nghe ai giảng pháp mà cái kiểu liễn hẳn đời mình. Con cũng cố gắng con liễn hoài mà liễn không có được. Liễn không rớt được, không vô được. Thầy nói là liễn hẳn đời mình vào chuyện tu, thế nhưng mà con liễn nửa chừng cái con rớt ra ngoài, con liễn vô không tới. Tu khó vô cùng, muốn liễn hẳn đời mình để tu liễn không được. Đó là những người trẻ. Và thưa các vị, nói như thế để chia sẻ một điều, đó là người xưa họ không hề chấp nhận cái chữ thực tập này. Tại vì thực tập nó là một quá trình dần dần tiến tiến, trong khi căn cơ họ vô cùng mạnh, thấy là sống được. Một lần nhận ra là triệt luôn, triệt ngộ luôn, thấu đạt bản tâm tới nguồn cội, hay là tệ nhất là lúc bây giờ, thưa các vị, chỉ còn một chút tập khí thôi, chứ không giống như chúng ta. Và thậm chí Ngài Lâm Tế, Ngài nói một câu rất là hay, mình trích ở đây. Mình nghĩ câu này các vị nên học thuộc lòng để mang nó theo trên con đường thực tập. Cái câu là tùy duyên tác chủ, lập xứ tức chân. Thế nào là tùy duyên tác chủ, thế nào là lập xứ tức chân? Cuộc đời của chúng ta, thưa các vị, bồng bềnh trong nhân thế. Sáng mình đi phố, chiều mình về nhà, trưa mình đi nghe pháp, chiều mình họp bạn bè, vân vân. Tùy duyên, tùy lúc, tùy cơ hội và hoàn cảnh tiếp xúc của các vị, lúc nào các vị cũng làm chủ được, gọi đó là tùy duyên tác chủ. Tùy duyên thứ hai, thưa các vị, tâm thức của chúng ta, cảm thọ của chúng ta, nó bồng bềnh, nó buồn, nó vui, nó giận, nó ghét, nó đi ngang qua một ngày một triệu lần. Thế nhưng mà cái điều quan trọng không phải là cái chuyện là các vị dập tắt, chặn đứng, hoặc là đè bẹp, hoặc là trấn ngự, hoặc là loại trừ bạo động gì với những tâm hành buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn của các vị cả, mà các vị hãy làm một việc vô cùng hay ho, đó là làm chủ được mọi cảm thọ đến đi trong các vị, gọi là tùy duyên tác chủ. Mình lặp lại câu này, nó có hai cái hàm ý. Thứ nhất là hướng ra bên ngoài, thì trong mọi hoàn cảnh tiếp xúc của các vị luôn làm chủ. Hướng vào bên trong, trong mọi cái sinh khởi của tâm hành, cảm thọ, buồn giận ghét thương, hoặc ý thức của các vị đang vận hành đây, các vị luôn làm được một việc là làm chủ đó. Và câu thứ hai, thế nào là làm chủ? Thế nào là làm chủ? Mình loại trừ đi cái khả năng bạo động của mình, như một anh nhà quê gặp cái xác cô gái rồi lật đật trút xác ra mang cái hòm về, không có chuyện đó. Mình phải làm một việc vô cùng vương giả của một hoàng tử, là mời cái nhận biết tất cả loại cảm thọ sinh ra trong tâm hành của ta, Nhận biết buồn, nhận ghét thương đang đến đi trong ta. Và thưa các vị, gọi là tùy mọi cái duyên bên ngoài và bên trong các vị luôn làm chủ. Làm chủ, mình lặp lại, không có nghĩa là các vị bạo hành chi cả, mà các vị chỉ cần làm việc là mời cái nhận biết về, làm nhân chứng cho mọi thứ nó đang diễn hành trước các vị. Các vị luôn là nhân chứng, luôn là người biết, luôn là cái biết. Chứ không hề là các vị biết thì các vị đang làm chủ. Thế rồi cái câu thứ hai, lập xứ tức chân, ngay nơi đây tâm Phật bất động hiện tiền, ngay nơi đây là pháp thân hiện tiền, chứ không phải là phải di chuyển một bước chân hay là di chuyển một phút giây nào khác xa xôi. Thưa các vị, gọi là lập xứ tức chân, ngay bây giờ, ngay nơi đây phải nếm được hương vị, phải làm được một việc vô cùng tự nhiên, đó là làm cho Chúa hài đồng sinh ra bên trong tự thân các vị, gọi là lập xứ tức chân. Và thế nào là làm cho pháp thân của các vị sinh ra? Thưa các vị, nó rất là dễ để cho chúng ta có được cái kinh nghiệm này. Một là buồn giận ghét thương đến thì các vị chìm mất trong nó, tan biến trong nó. Hai là các vị luôn là cái nhận biết thấy buồn giận ghét thương đến đi. Đó là tầng thứ nhất, gọi là lập xứ tức chân. Tại sao ta gọi đó là tầng thứ nhất? Thưa các vị, nếu chỉ đơn thuần là có buồn giận ghét thương đến thì ta biết, còn không có buồn giận ghét thương thì cái biết của ta không hiển hiện, không sờ sờ, không rõ ràng, không sống được. Thế thì các vị thiếu đi một phần. Thế cho nên cái phần quan trọng là giống như trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có bài có pháp môn nào? Này Xá Lợi Phất, khi tham sân si có mặt thì biết tham sân si có mặt. Khi tham sân si không có mặt thì biết tham sân si không có mặt. Thế thì các vị thấy là khi tâm hành ta có nhiều nỗi lao sao, ta cũng là cái biết. Chứ ta không có đồng nhất ta vào tất cả những đối tượng bị biết, phải không? Khi đối tượng bị biết không còn, trống vắng hết, không còn ai tới nhà ta cả, chỉ còn mỗi không gian trống. Thế nhưng cái quan trọng là người chủ nhà không được vắng bóng, hắn luôn có mặt, hắn luôn mở sáng mắt, hắn luôn là người đang nhìn. Thế thì gọi là không có tham sân si, cũng biết không có tham sân si. Kinh Đức Thế Tôn dạy từ Nguyên Thủy cho tới nhà thiền, thưa các vị, đều giống nhau. Nếu anh lầm lạc thì một là anh lạc vô căn trần, anh chấp nhận căn trần là anh. Nếu mà anh không lạc vô cái hữu thì anh lạc vô cái không, thì anh chìm trong cái sự mịt mờ của hang quỷ. Thế cho nên tỉnh tỉnh và lặng lẽ, hai cái này nó cùng có mặt thì định và tuệ cùng có mặt. Thế cho nên cái tầng thứ hai của lập xứ tức chân, đó là có phiền não thì biết phiền não, không có phiền não thì cái biết cũng luôn rõ ràng hiện hữu. Thì ngay lúc này, ngay bây giờ, thưa các vị, cái thể tâm bất động hay là cái tâm Phật bất động hay là Chúa hài đồng của các vị đang hiển hiện trong đời sống của các vị. Hay nói một cái từ khác, đó là Phật tâm chiếu sáng đang hiển hiện trong đời sống của các vị ngay bây giờ và ở đây. Và đâu cần tìm nữa đâu. Kỳ thực là cái biết là cái các vị đang sử dụng hiện hữu, các vị có bao giờ thiếu đâu. Nếu thiếu thì làm sao tôi nói các vị nghe được? Nếu thiếu thì làm sao hình hài của các vị còn sống động ngồi đây được? Nó ngã cái đuổi ra liền, thưa các vị. Nhưng mà mình đừng làm lẫn cái biết của ý thức, sinh diệt, toan tính, vọng động, phân biệt, nói thầm thì. Cái biết này nó loại trừ tất cả những cái thầm thì trong vọng não của các vị. Nó là trạng thái hiển hiện ngay bây giờ. Các vị đang sử dụng chứ không cần tìm đi đâu cả. Và nói một cái từ nó nhiều cảm hứng, đó là cái tâm Phật bất động là cái đang theo dính liền với các vị, và các vị đang sử dụng nó từng giây phút một. Thế thì tùy duyên tác chủ, lập xứ tức chân, đó là cái con đường của cái người khai tông lâm tế, là lâm tế nghĩa quyền mở ra cho chúng ta. Chỉ cần một câu này thôi đủ để các vị nắm chặt và thực tập cả một đời, được không? Được quá đi chứ. Hãy nhớ câu này thôi, không cần nhớ gì nhiều. Tùy vào mọi nhân duyên trong cuộc đời này, các vị đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, ăn, ngủ, vân vân, lúc nào ta cũng là cái biết. thì các vị đang làm chủ đời sống các vị. Mà làm được điều này, thưa các vị, cái điều cạn nhất và rất là gần và cũng vô cùng dễ hiểu đó là tự nhiên mọi nỗi buồn phiền lo lắng bất an các vị nó rơi từ từ hồi nào không hay. Mọi cái điều ái nhiễm phiền não dục lậu vân vân, thưa các vị, nó cũng tự rơi hồi nào không hay. Tự nhiên lòng các vị thanh tịnh mênh mông, tự nhiên những cái đức lành của sự tu tập nó hội tụ đủ hồi nào không hay. Tự nhiên lòng họ thênh thang, bao dung, rộng mở, yêu thương, từ ái và trí tuệ nó có mặt. Và cái phương pháp thực tập này, thưa các vị, nó vô cùng dễ, chứ nó có khó khăn chi đâu. Đó là cái bước thứ nhất, chúng ta nói con đường thực tập của những người họ đủ căn cơ, đủ dũng lực. Rồi bước thứ hai, bước đầu đi, B là bước dành cho chúng ta đi. Bước đầu dành cho những bậc căn cơ kỳ vĩ, bước thứ hai dành cho thầy Phước Định đi. Thực tập từ từ lai rai thôi. Tu thì cứ tu mà cũng nổi sân chút chút, cho nên phải đi bước thứ hai thôi. Điều thứ nhất, thưa các vị, là mình nương vào kinh giáo của Như Lai dạy. Cái ý đầu mình gợi ra đây thế này, thưa các vị, cái dòng chảy tuệ giác của các vị thiền sư á, đa phần đối cơ, đối với căn cơ đương thời rất là mạnh, rất là hùng. Họ đã có khi là hà sa kiếp tu rồi, cho nên họ sinh ra trong một thời để gặp được chánh pháp, để làm cho chánh pháp hưng thịnh trên cái đất nước mênh mông kia. Và cái điều này, cái vận hội của thiên nhiên, của thiên hà, của vũ trụ, nó có một cái cơ hội như vậy thôi, nó tự nhiên thôi. Các vị hình dung là cái thời Tam Quốc tự nhiên sinh ra rất là nhiều bậc kỳ tài trong cái lĩnh vực chính trị, quân sự. Đã sinh ra Châu Du rồi mà lại còn sinh ra chi cái ông Gia Cát Lượng bên kia, để cho Châu Du tức đến nỗi học máu chết. Thiên sinh Du, hà sinh Lượng. Trời đã sinh ra Châu Du này, còn sinh ra chi cái tên Gia Cát Lượng, nó tài hơn mình một chút thôi, thế mà tức học máu chết. Và cái thời đó tài tuấn đông như là lúa mè tre lao vậy. Thì thưa các vị, cái thời chánh pháp Thế Tôn có mặt cũng thế. Thế Tôn vừa có mặt thì các bậc tài tuấn trí tuệ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng vừa sinh ra. Để làm chi? Yểm trợ Phật Pháp. Và thưa các vị, cái nguyên lý của vạn vật, của vũ trụ này, cái chu kỳ nó là như vậy thôi. Ví dụ như ta chưa cần đi vào cái lĩnh vực Phật Pháp, các vị đi vào cái lĩnh vực vật lý thôi. Ví dụ như cái chu kỳ của mặt trời, bao nhiêu trăm năm đó thì nó có một lần lửa nó cực kỳ lớn nó bốc ra. Nó có thể lây lan cái năng lượng của lửa mặt trời, nó có thể tàn phá hành tinh, hoặc nó có thể giúp gì cho hành tinh con người. Hành tinh chúng ta cũng thế. Trên một cái bề dày mặt đất như thế này, nhưng mà thưa các vị, nó không phải mọi chỗ đều giống nhau. Hay gần nhất là trên một con đường ta đi thôi, chưa hẳn là giống như nhau, thưa các vị. Mỗi một nơi nó có một cái trọng trường nhất định, có một cái từ trường nhất định của vùng đất đó. Và âm dương ngũ hành, thưa các vị, căn cứ trên cái điều đó họ phán đoán. Chỉ trừ những người họ tu tập đạt đến trình độ ngũ uẩn đã không rồi thì mới không bị luật âm dương ngũ hành chi phối. Còn thường thường thì chúng ta đều ở trong quy luật của âm dương ngũ hành cả. Thế thì cái điều mình nói ở đây đó là thế này. Lời dạy thiền sư là đối cơ, với một căn cơ trình độ đương thời, nhưng mà lời Thế Tôn thì lời dạy của căn cơ trên hành tinh này, thưa các vị, nó có năng lực phủ trùm mọi căn cơ, mọi thời đại, mọi địa vực trên hành tinh này. Dù rằng cách ta 26 thế kỷ, nhưng mà thưa các vị, từng lời nếu các vị thấm được, các vị học được, các vị tu được, thì vẫn ứng dụng được đời sống mình, căn cơ mình thế nào cũng có thể ứng dụng được lời của Phật dạy cả. Còn lời thiền sư thì thưa các vị, nó chỉ ứng dụng được một giai đoạn, một căn cơ của một khu vực, một vùng địa vực văn hóa mà thôi. Thông thường nó là vậy. Ví dụ như truyền thống thiền Đông Độ hay là thiền Tổ Sư Thiền, nó là cái niềm cảm hứng vô cùng đối với vùng Đông Nam Á như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Thế nhưng mà qua đây thưa các vị, truyền bá trên đất Mỹ này không dễ. Các vị nhìn những cái thiền đường của Đại Hàn, của Nhật Bản hay của Trung Hoa, thưa các vị, nó không thể phát triển được. Thậm chí một bậc thầy rất giỏi như Ngài Tuyên Hóa, Ngài là một vị có năng lực được gọi là một bậc thánh tăng. Thế nhưng mà cái năng lực khai mở con đường đạo của ông nó không đủ rộng để cho thế hệ sau kế thừa được dòng chảy của Thiền Văn Phật Thánh Thành. Khi Ngài vừa mất rồi thì thưa các vị, tan tác hết. Cái phần còn lại á, người ta chỉ tu trên mặt hình thức thì nhiều, nhưng mà thâm đạt được con đường thiền tập để đi vô hiểu lý sâu xa chừng như không có mấy người đâu. Mà thậm chí là cái sự phân hóa kỳ thị giữa người Hoa, người Việt, người Mỹ ở đây, thưa các vị, nó rất là nặng nề. Thế thì từ những dẫn chứng đó chúng ta trở lại, hành tinh này giáo pháp Đức Thế Tôn còn, có nghĩa là Đức Thế Tôn vẫn còn là Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên mình hay nói một câu là anh có ngon á thì anh lấy cái pháp môn, chi không phải của Đức Phật thì anh tự hào của anh. Còn nếu anh đã lấy pháp môn của Phật thì anh đừng hòng nói thiền của tôi là thiền gì cho mất công. Tại vì không có một loại thiền gì hơn điều Đức Thế Tôn dạy cả. Thậm chí là thiền Đông Độ cũng thế, thiền Tổ Sư Thiền cũng thế, thưa các vị. Cái tính tự hào, tự kiêu của dân tộc Trung Hoa, họ muốn rằng cái pháp môn nó có cái đặc nét của Trung Hoa. Thế nhưng mà nhìn cho kỹ thì chưa hề vượt khỏi bàn tay của Như Lai. Và mình dẫn chứng một vòng để trả lại cái điều quan trọng là lời Phật dạy, thưa các vị, nó ứng hợp với mọi căn cơ con người. Và nhất là nơi cái vùng đất này, các vị hình dung coi là các cái trung tâm thiền tập, thậm chí thiền tập của Goenka là một cư sĩ thôi, dạy tứ niệm xứ thôi. Thế nhưng mà người Tây Phương họ nếm được hương vị chánh pháp, họ thực tập có kết quả vô cùng. Còn trong cái truyền thống Phật giáo Việt Nam của chúng ta, không biết mình nói nó có mất lòng nhau không, nhưng mà các vị nhìn khắp một vòng các chùa chiền và lam tự viện trên đất Mỹ, các vị hình dung coi là các thầy khai triển được một pháp môn gì để cho người ta có thể có niềm tin vững vàng với chánh pháp, để cho người trẻ đến được với đạo đi tu. Khó tìm vô cùng, có phải không? Ta giữ được một chút hình thức đạo Phật thôi. Điều thứ hai ta làm được đó là đóng góp được cho cái công trình quang hôn tang tế, tức là ma chay lễ lược của Phật tử thôi. Dừng đó, không hơn. Nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà chừng như vậy, chừng như vậy. Thế thì thưa đại chúng, là cái chuyện của chúng ta đó là thế này. Điều thứ nhất là kinh văn Đức Thế Tôn dạy, ví dụ như vài bài kinh thôi, các vị hình dung là truyền thống thiền nguyên thủy á, họ dạy thiền họ căn cứ trên ba bài kinh chứ không hơn không kém. Một là kinh niệm xứ, hai là kinh tứ niệm xứ, hoặc nhiều lắm là bài kinh an văn thủ ý, tức là niệm hơi thở vào hơi thở ra thôi, là khai thác luôn cả hàng nhiều trăm năm nay. Và ngay một bài tứ niệm xứ thôi, cả một cái truyền thống thiền của Miến Điện, thưa các vị, rất là thành công. Người Tây Phương bỏ công bỏ của qua đó học, và thậm chí là hiện tiền bây giờ người Việt Nam cũng bắt đầu đi qua Miến Điện để học truyền thống thiền tứ niệm xứ. Thế thì thưa đại chúng, là cái con đường giáo điển Đức Thế Tôn mở ra rất là chuẩn mực cho chúng sinh nơi cõi Ta Bà này. Dù ở địa vực nào, dù thời điểm nào, dù cách xa Đức Thế Tôn 2600 năm, thế nhưng mà nếu các vị luyện hẳn đời sống các vị vô để thực tập một pháp thôi, niệm hơi thở thôi, thì các vị chứng nghiệm được hương vị giải thoát. Điều thứ hai, thưa các vị, là những cái điều vô cùng dễ hiểu đó là các vị niệm cảm thọ thôi thì các vị cũng chứng nghiệm được phiền não, khổ đau, nó rời các vị, nó đi rất xa. Chuyện này rất thiệt. Ví dụ như khi có buồn, khi có giận, khi có bất an, khi có lo âu và phiền muộn, các vị điểm mặt từng tên, đây là cái buồn hả, đây là cái giận hả, đây là cái lo lắng, đây là cái bất an hả, ồ mi cứ đến, rồi mi phải đi thôi. Khi ta thấy rõ ràng mặt mũi mi thì mi không còn lừa gạt ta được. Và kỳ thực nó là như vậy. Các vị quên thì các vị là cái buồn, là cái giận, là cái bất an, nhưng các vị điểm mặt mi là cái buồn, ta biết mi rồi, nhận diện nó rõ ràng, nói tên họ nó,
và mời mi ngồi yên đó để ta chiêm ngưỡng dung nhan của mi, coi nó đẹp đến độ nào, hỡi cái giận. Tôi đố nó có gan để nó ngồi lại lâu, thưa các vị. Kỳ thực là khi các vị gọi tên đây là giận ư, thế thì nó rất là mắc cỡ, cho nên nó lẻn đi hồi nào không hay, chắc như vậy. Thế thì thưa đại chúng, là cái con đường dành cho chúng ta để thực tập đó là nương vào Thánh giáo Như Lai thực tập. Và vấn đề này thưa các vị mình nói cả ngàn vạn lần rồi. Và cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ thêm để các vị thấy thế này. Kỳ thực là gia tài Thánh giáo Như Lai nó bị cái lớp bụi thời gian chồng chất lên, cho nên người ta chừng như thấy nó vô cùng là xa lạ. Điều thứ hai, thưa các vị, là do tâm thức người Việt của chúng ta rất là nặng nề, rất là mê cái truyền thống Hán học của Trung Hoa. Chúng ta cứ nặng nề về văn bản của Tàu thôi, chứ còn ta không hề trân quý cái đầu nguồn nguyên sơ từ giọt nước rất là tinh nguyên của Đức Thế Tôn chảy ra. Mình cứ tưởng là những lời dạy Đức Thế Tôn nó xa quá, và Ngài lặp đi lặp lại nó vô cùng nhàm chán. Các vị đâu biết rằng những lời này mang cái đặc tính là lặp đi lặp lại nhiều lần để gieo cái ấn tượng mạnh vào tâm thức các vị, để các vị nhớ cho lâu, cho bền. Và đây là những lời dạy để thực tập. Và khi mình trân quý Thánh điển Như Lai, mình đi vào đây tu tập, thì cái điều cạn nhất đó là mình loại bớt cái ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa ra khỏi tâm thức của Phật giáo Việt Nam. Thưa các vị, nô lệ xứ sở, nô lệ chính trị, nô lệ quân sự, ta có cơ hội lập lại được cái nền độc lập và bình trị cho đất nước quê hương ta, còn giữ gìn được cương thổ quốc gia. Nhưng mà nô lệ văn hóa thì thưa các vị, nghìn đời không gột được. Người nào mất văn hóa thì người đó mất nước. Mình hình dung Mãn Châu đã từng xâm lăng Trung Quốc, thế nhưng mà rồi bị xóa tên trên bản đồ. Mông Cổ đã từng xâm lăng Trung Hoa, thế rồi cũng bị xóa tên trên bản đồ. Tây Tạng thưa các vị, dần dần cũng sẽ bị xóa tên trên bản đồ. Giữ gìn được cái sắc thái văn hóa của người Việt, thưa các vị, không có điều gì tuyệt vời bằng các vị nối liền cái dòng sống văn học Phật giáo về cội nguồn xa xưa từ Đức Thế Tôn dạy. Và do vậy thưa đại chúng, là các bậc thầy có cái tri kiến này, các ngài đều tìm mọi cách loại trừ bớt cái tính nô lệ văn hóa Trung Hoa trên cái gia tài của đạo Phật Việt Nam. Và kỳ thực những thầy còn trẻ lắm, họ không biết điều này, cho nên họ một bề bắt chước y theo truyền thống Trung Hoa. Và thậm chí bây giờ ta hình dung là các thầy trẻ bây giờ là cũng mũ, cũng miệng, cũng hia, cũng y hồng điều, cũng y sọc sọc, đỏ đỏ, xanh xanh, kim tuyến, vàng vàng, thưa các vị, giống y các vị sư Trung Hoa thôi. Và chừng như người ta rất tự hào về cái chuyện nô lệ văn hóa Trung Hoa mới lạ. Và cái điều tóm ở đây là thế này, thưa các vị, ta tu học chánh pháp nương vào Thánh giáo Như Lai, điều thứ nhất là cái điều thực tập của chúng ta nó rất là dễ. Điều thứ hai, làm cho gia tài Thánh giáo của Phật chói sáng. Và kỳ thực các vị nghe mình dẫn một vài bài kinh thì các vị thấy rõ ràng là từng lời Đức Thế Tôn tràn đầy tuệ giác, để mình có thể thực tập được rất là dễ dàng. Có phải vậy không? Hay nói một cách khác nữa là mọi cái phát triển của các vị thiền sư Trung Hoa 1700 vị không chạy thoát khỏi bàn tay Như Lai. Thế thì thưa đại chúng, là cái con đường Đức Thế Tôn mở ra dành cho căn cơ phổ quát vô cùng là trình độ của chúng ta. Chúng ta có thể thăm dò vô và đi vào một pháp môn nào cũng được cả. Hoặc các vị niệm thân, hoặc các vị nhận biết cảm thọ, hoặc các vị đi lên một tầng là niệm pháp, đều đi vô biển thánh giải thoát của Như Lai. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về cái con đường thực tập như vậy. Thưa đại chúng, là mình thấy còn 15 phút nữa 6 giờ đó. Mình có một vài cái tổng kết mình ghi nơi đây thôi. Nếu mình dùng cái từ của Thiền Tông Trung Hoa thì chúng ta có hai cách để chúng ta đi vô làm bật sáng Chúa Hài Đồng trong ta. Ta có ba ý trong cái phần kết này thôi. Đó là một là đốn ngộ rồi tiệm tu.
Thứ hai là các vị tiệm tu rồi đốn ngộ. Thế nào là đốn ngộ rồi tiệm tu? Thứ hai là tiệm tu rồi đốn ngộ. Thưa các vị, là mình nhận ra được ta không phải là buồn giận ghét thương, mà ta là cái năng lực nhận biết buồn giận ghét thương đang đến đang đi trong ta. Nhận ra được điều này có niềm tin vững chắc, và chỉ còn mỗi một việc thôi là tùy duyên tác chủ nhậm xứ tức chân, thì gọi là đốn ngộ rồi tiệm tu. Chứ mình đừng nghĩ là cái điều này nó khó khăn dành cho thiền sư lớn, thiền sư nhỏ gì của mình không có phần. Thứ không, ta có phần, có điều ta có chịu làm hay không mà thôi. Cái chuyện ngộ đạo không phải là cái chuyện sở hữu gì của một giai cấp, một số người. Thưa các vị, ngày xưa Thế Tôn một thời pháp là hàng vạn người nhận ra con đường thánh để đi, chứ không phải là một hai người đâu. Thế thì mình đừng nghĩ rằng cách Thế Tôn 26 thế kỷ rồi cái dòng chánh pháp nó bị đứt mất rồi chúng ta không có duyên. Thưa không, kinh sách của Đức Thế Tôn, những người có duyên lành đọc vô bừng sáng, chứ còn không cần phải ông thầy nào nói sâu một miếng mình mới hiểu đâu. Tôi nghĩ vậy. Nói chẳng qua là cái chuyện kiếm chuyện với nhau cho vui vậy thôi, chứ còn kỳ thực các vị đủ duyên lành thì các vị bật sáng điều này. Thế thì cái chuyện đốn ngộ để tiệm tu là chuyện ta đang có phần đây. Anh nhận ra được cái buồn giận ghét thương là sinh là diệt, là đến là đi. Anh là người nhìn được nó, và cái nhìn của anh chưa hề thiếu vắng, thì gọi là anh đã nhận ra được cái tâm Phật bất động nơi anh đến tu rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu mình vụng về, tập khí mình quá dày, mình chưa thể phân biệt được cái gì là buồn giận, còn cái gì là cái biết buồn giận. Nói thế thôi chứ thưa các vị, làm sao mà chúng ta không có đi các con đường đầu được chứ. Không có cái chuyện là anh tiệm tu rồi từ từ đốn ngộ. Mà cái từ này ta có quyền sửa lại một chút thôi, tức là tiệm tu để dần dần đi đến chỗ triệt ngộ thì có, chứ không có cái chuyện là tiệm tu rồi đốn ngộ. Mà kỳ thực nó là như thế. Nếu mình có một niềm thiết tha với chuyện tu, mình chỉ làm việc là biết hơi thở vào, hơi thở ra, và từ phương pháp thực tập này lâu dần, thưa các vị, nghiệp thức mỏng dần, cái chấp trước của ta đối với thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, tự nhiên nó lơi dần. Rồi một lúc các vị sẽ thấy chỉ còn lại một cái biết với hơi thở mà thôi. Mọi cảnh trí chung quanh lần lần bị rơi rớt, rồi dần dần hơi thở cũng quên luôn, chỉ còn một trạng thái biết hiện tiền thôi. Và trạng thái biết này, thưa các vị, nó là năng lực trí tuệ sáng ngời, nó là pháp thân Như Lai của chính các vị. Thì lúc bấy giờ không còn bóng dáng gì của tạp niệm chen vô, thì lúc đó người ta an trú trong trạng thái pháp thân bất động, gọi là triệt ngộ chứ không có chi lạ. Thế thì ý thứ nhất, thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất là đốn ngộ tiệm tu, hoặc tiệm tu và đốn ngộ. Ý thứ hai, thưa các vị, là con đường của người xưa khơi mở cho chúng ta đi, nó rộng thênh thang. Tôi không biết Nguyễn Công Trứ hay ai đó có nói một câu là đường mây rộng thênh thang tám bộ đó. Nợ tăng vòng trang trắng vỗ tay reo, tức là trang trải cho xong cái món nợ tăng vòng rồi mới vỗ tay reo. Nhưng mà thưa các vị, đời sống chúng ta là những người tu thì không cần trang trắng nợ tăng vòng gì cả. Ngay nơi hình hài các vị, ngay nơi đời sống các vị, các vị có quyền vỗ tay reo, tại vì đường phía trước rộng thênh thang tám bộ. Con đường để làm thánh, thưa các vị, nó không có cái gì khó khăn đối với đời sống chúng ta cả. Anh liễu tri được điều này, và nói theo cái ngôn ngữ thầy Phước Tịnh là anh luyện đời anh xuống một phát thôi, luyện ngay vô cái vùng trời bất động đó mà sống thôi là xong việc, chứ không có việc gì cần bận tâm nữa cả. Thử luyện thôi được không? Luyện không được. Ý thứ ba, một cái gợi ý nơi đây là, thưa các vị đã ngủ quên 100 năm rồi, như xác của một người đẹp nằm trong rừng 100 năm rồi. Bây giờ cái điều quan trọng là các vị hãy làm cho sự sống các vị bật lên bằng cái niềm yêu mến thiết tha của một chàng hoàng tử đang tìm lại người đẹp năm xưa ngủ quên trong rừng vắng. Thế nào là chàng hoàng tử trong các vị? Cái bồ đề tâm, cái niệm khát khao tu, cái điều mong muốn vượt thoát phiền não tử sinh, đó là cái con người đang lên đường, giống như thiện tài lễ bái 53 vị thiện tri thức cầu con đường Bồ Tát Đạo. Thì cái anh chàng hoàng tử kia, thưa các vị, cũng giống như thế, tìm cái người yêu mình đã chết 100 năm, cái hình hài vẫn còn đấy, nhưng mà được gọi là hình hài chết, do vì sự sống không có. Thưa các vị, cuộc đời của mình, thưa các vị, nếu mà mình thực sự không nhận ra đường để tu thì quả mình là một nàng công chúa tuyệt đẹp đang ngủ ở trong rừng với giấc ngủ nghìn thu. Tại sao? Các vị lây lất giữa trần đời này 50 năm, 70 năm, các vị vui, các vị buồn, các vị hưởng thụ dục lạc trần thế, nó đều chóng vánh và phù du cả. Các vị thăm dò vào nhiều nẻo, như là tình yêu của các vị, hôn nhân của các vị, con cái của các vị, thưa, mọi cái rồi đều rời các vị ra đi, chứ không có gì tồn tại cả. Nếu các vị không có chạm tay vô được cái sự sống vĩnh hằng của các vị, thì các vị là cô công chúa ngủ trong rừng vắng luôn cả 1000 năm và chìm mất trong cõi hư vô thôi. Thế cho nên ý thứ ba nơi đây đó là, thưa các vị, cái đời sống này nó vô cùng ngắn ngủi và nó trân quý vô cùng đối với một đời sống của chúng ta. Mà chúng ta không làm gì được cho chính mình, chúng ta để cho nó trôi vào vô thường, thì thưa các vị, tội nghiệp vô cùng cho một đời sống của một chúng sinh giữa trần thế. Đó là ba điều mình tóm lại cái phần mình đã chia sẻ hôm nay. Thưa đại chúng, là thấy gần tới giờ rồi đó. Theo lại Phật cũng có chữ nghĩa để nói cho nó hết giờ cũng hay. Cảm ơn Phật trời biết mấy. Cái chuyện này nó rất là tình cờ, thưa các vị. Hôm qua là mình lỡ dạy miệng dạy mồm, buộc miệng ra nói về cái chuyện ngày hôm nay là ngày lễ Noel, nên nói chuyện về Noel hay là nên nói chuyện về kinh Di Ma Cật. Thế rồi dạy miệng dạy mồm, nói là bữa nay nói chủ đề về Chúa Hài Đồng, Chúa Kitô, rồi nó sinh ra lắm chuyện vòng quanh. Và hôm qua trên đường về là mình đã nghe trong lòng nó, là nó ôi cha, cái kiểu này không biết mình nói cái chi với Phật tử đây. Cũng mong rằng ngày nay không ai tới để đang hồi hướng nặng về cho sớm. Và 1 giờ hơn tới đây mực nó rồi, không thấy ai hết, phấn hoe. Thế mà rồi cái số phận rủi ro nó cũng cứ rủi ro, chứ không tốt gì. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh một tiếng chuông, chúng ta nhiếp tâm một chút.
Phật đạo vô thượng, nguyện